Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bức tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dễ hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập chính tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính cao sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo tình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết, kinh Tí Vút Tắc Á, đề tài hôm nay là ba các ái. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, chúng con kính tuân thỉnh. Dạ, xin mời cô Tịnh Hảo lên đọc chính văn, vì không có thấy thượng tọa Đắc Đẳng Ni Nhập, Điển Nhập ạ. Mời cô Tịnh Hảo ạ.
Dạ, sa thứ, sa thứ lần thai. Xin cảm ơn cô Tịnh Nghiêm. Nam mô Phật Thầy giá, nam mô Thằng Mai giá, nam mô Thằng Khải giá. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Giáo trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thủy Thuyết, Tí Chí Út Tắc Cá. Đề tài hôm nay là ba các ái. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba các ái này. Thế nào là ba? Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỷ kheo, có ba các ái này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến. Trói buộc bởi ái triền, tâm ưa hữu, phi hữu, bị ma triền trói buộc. Chúng sanh ấy không được an ổn khỏi ác nạn, chúng sanh đi luân chuyển, đến sanh rồi vẫn chết. Những ai đoạn được ái, ly ái hữu, phi hữu, họ đến bờ bên kia. Trong thế giới hiện tại, họ đã được chứng, họ đã chứng đạt được các lậu hoặc đoạn tận. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bức Tha giá.
Dạ, nam mô Bức Tha giá, nam mô Tam Ma giá, nam mô. Nên để ở Đức Pháp, nên để ở Đức Thánh, nên để chúng tôi được cắt, được cảm lãng câu tình lưỡng tình trạng Phật cử. Quý vị có nghe được rõ không? À, cảm ơn Thích Vô Thường. Bài học hôm nay thì chúng ta thấy ở trong những cái bức ảnh khác thì các bạn đọc rất là ngắn. Nhưng mà nó thực sự là một cái tình dài. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói đến A Tỳ Đàm thì tám tâm tham hợp với tham phần, hợp với chi phần. Thì chúng ta thấy tám tâm tham đó chia ra có ba loại, một là tham, hai là tham ngã mạn, ba là tham tà kiến. Hay là một là tham, hai là tham tà kiến, ba là tham ngã mạn. Thì mình biết được ba cái loại này. Như vậy thì chúng ta thấy ái là nói đến cái tâm ha. Ái tâm ha ở đây là nói đến cái sự khao khát, cái sự khát vọng, cái sự khát vọng do cái tâm tham. Và chúng ta cũng thấy rằng Đức Phật này nói giáo lý tứ đế đó, tham đó là tập đế. Tập đế là nói đến tứ đế, tham là tập đế. Còn nói đến tập nhị viên đó thì vô minh, ái. Vô minh là cái gốc quá khứ, ái là cái gốc hiện tại. Cái chính ái này đó là một cái mắc kích mà khi mà chúng ta đoạn từ ái á, thì chúng ta không có chấp thủ, không có chấp thủ thì không có thanh hữu. Còn khi mà nói đến đến năm thiền cái á, thì chúng ta thấy cũng tham dục thiền cái mà nó ngăn che cái thiền định. Và một người mà khi mà đoạn trừ được cái tham á, cái tham tài kiến đó là vị thánh Tu Đà Hoàn, khi mà tu về thân quán niệm xứ tạo quán tăng quán tạo quán niệm xứ. Như vậy thì chúng ta thấy á, chúng sanh á, ở trong cõi cõi trong 31 cõi á, thì được chia làm ba dục hữu, tắc hữu, vô tắc hữu. Thì bữa nay á, chúng ta hiểu rằng á, dục hữu là cái sự có mặt mà do dục, mà dục là cái sự khát vọng, cái sự mong muốn tạo hưởng. Bởi vì như vậy chúng ta hiểu được như vậy á, chúng ta mới thấy rằng cái chi pháp đầu tiên chúng ta học đó là tamma tanha. Tamma tanha, cái sự khát vọng mong muốn cái hưởng ngũ dục hay là dục lạc, là cái sự tham luyến theo cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh hương, cảnh vị và cảnh xúc. Như vậy thì chúng ta thấy tại sao mà Đức Phật ngày cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta đó mà không có đoạn trừ được cái pháp này đó, thì chúng ta sẽ luân chuyển dài dài. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật nói cái tham nó từ cái con mắt của chúng ta, nó tham vào cảnh sắc đẹp. Thì chúng ta thấy ở cái người có dục đó, là có mắt đó, để nhìn cái cảnh sắc đẹp, có tai để nghe cái tiếng hay, có ngửi để có mũi để ngửi mùi thơm, có miệng để ăn những cái vị ngon, có thân để xúc chạm dục lạc. Như vậy á, thì khi mà chúng ta hiểu Đức Phật ngài nói á, chúng tăng là bởi những cái thiền á, bởi những cái thiền, cái thiền ở đây là dục thiền, gặp cái sự cột trói, cái sự dây cột trói mà cột trói chúng tăng. Bởi vì quý vị thấy trong kinh Pháp Cú cũng nói là giam cầm cùng tắc đông cây cũng không phải thật chuyên tiền rõ căn, tấm lòng luyến ái thế gian mới là vĩnh viễn cối căn giam cầm. Cái tấm lòng luyến ái thế gian mới là vĩnh viễn cối căn giam cầm. Bởi chúng ta thấy Đức Phật nói rằng những cái gông tiền nó bằng tích, bằng cây cối, bằng bất cứ một cái loại kim loại nào đó thì nó không bằng cái dục. Mà cái dục đó là cái sự cột trói rất là kinh khủng. Và chính dục đó làm nhân làm duyên mà chúng ta luân hồi rất kinh khủng. Mà thường thì quý vị thấy quý vị có một chút suy tư về cái kinh Tương Ưng mà nó về phẩm Tương Ưng luân hồi đó, thì Đức Phật ngày đã tu á, bảy tăng kỳ phát nguyện trong tâm, chính là tăng kỳ phát nguyện theo lời của ba tăng kỳ thọ ký đó, là hai kỳ ba tăng kỳ đến đây mình muốn nói đến con số 20 đến 140 con số không. Nhưng mà Đức Phật ngày đã thành Phật rồi, ngày đã viên tịch niết bàn rồi, nhưng mà chúng ta luân hồi với cho đến bây giờ chúng ta trải qua rất là nhiều Đức Phật. Mà cho đến Đức Phật Gautama đó, ngài cũng trải qua hai ba tăng kỳ trăm ngày để kiếp để ngài tu thành Phật, nhưng mà ngài đã tu thành Phật rồi. Còn chúng ta tại sao á, mà trôi lăn nó trong vòng luân hồi đến nhiều như vậy, đều là do cái dục này, dục ái này. Cái dục ái này á, nó từ nó con mắt, từ nó lỗ tai, từ nó lỗ mũi, miệng, thân, rồi âm chúng ta. Như vậy á, thì cái dục ái mà tăng khởi đó á, nên thường thường quý vị nghe Đức Phật này nói rằng á, chúng ta thấy mà chúng ta suy nghĩ một chút xíu đó, thì chúng ta thấy Đức Phật á, ngài nói ví dụ như một người nữ đó, những cái đồ trang sức á, là không bao giờ biết đủ. Một người nam á, thì rượu, uống rượu mà ghiền rồi á, thì uống không bao giờ biết đủ. Và cái lòng dục của chúng ta đó, giống như là Đức Phật đã tuyên bố một cái túi không có đáy vậy á. Chúng ta bỏ và bao nhiêu á, nó cũng không đầy. Nên quý vị thấy đó, một vị vua á, họ có tam cung lục viện, có nhiều người á, phụ nữ mà họ thấy họ ưa thích, họ đem về nhưng mà chưa từng đụng vào người, nhưng mà họ thấy đẹp thì họ kêu đem về cho họ. Như vậy chúng ta thấy rằng á, hay là bây giờ các nhà tâm lý họ nói rằng á, con người ta thương nhau đó, một người nữ mà muốn cột người nam đó, mình phải nói rằng cái thân thể của mình phải đẹp, rồi cái tiếng nói của mình biến rũ, rồi cái thân của mình có một cái mùi thơm quyến rũ, rồi cái thân của mình đó có một cái sự xúc chạm mà mình phải nói đến đến cái điều kiện xúc chạm những cái niềm đam mê, hoặc là cái người đó phải biết nấu đồ ăn ngon để cột cái người chồng. Và nó có nhiều cái những nhà tâm lý họ nói về vấn đề đó, thì chúng tôi nghĩ rằng một ít nào đó họ coi vào những cái gì Đức Phật ngài nói. Những cái nhà tâm lý có gì họ học rất là nhiều tắc, nên họ nói lên những cái điều đó, thì chúng ta thấy Đức Phật có ngày nói rằng chúng ta bị trói buộc bởi cái ái thiền đó, hay là cái dục ái này nó kinh khủng lắm, nó đã vô lượng vô số kiếp, mình không có thể nào đến được hết á. Nên Đức Phật ngài mới nói với chúng ta đó, nếu mà chúng ta đó, chúng ta lấy cây ở trên thế gian này thì chúng ta chặt từng lóng tay, lóng tay dài như lóng ngón tay chúng ta, chúng ta nói đây là cha tôi, đây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi, mà mình chặt hết cây trên thế gian này mình không tìm được cái người mẹ đầu tiên, người cha đầu tiên. Rồi Đức Phật này nói là nếu mình dò đất á, cuộc tròn, mình nói đây là mẹ, đây là cha của cha tôi, đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi, mình nói rồi cha của cha tôi tức là ông cố vậy đó, mình nói như vậy nó cho hết đất ở trên thế gian này một cục giòn bằng cái quả trứng gà như vậy, nhưng mà chúng ta không tìm được người cha đầu tiên. Như vậy thì Đức Phật đưa ra cái hình ảnh ví dụ mà không tìm được người cha đầu tiên, người mẹ đầu tiên đó, thì chúng ta thấy mình luân hồi quá lâu. Như vậy bây giờ chúng ta muốn dứt từ những cái dục ái thì ai làm cái việc đó thế chúng ta? Nhiều khi quý vị thấy người ta đưa ra một cái hình ảnh mà không có thực tế, như Đức Phật nói rằng chúng ta đi qua Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương gì đó sẽ có một Đức Phật nào đó làm gì cho chúng ta. Người ta hứa hẹn mình cảnh giới, hoặc là một thiên đàng nào đó, có một cảnh nào đó mà vĩnh hằng trường tồn vĩnh cửu. Điều đó nó không phải là một cái con đường để dứt khổ gì. Bởi vì Đức Phật nói con đường dứt khổ là chúng ta sanh ở cõi nào đó chúng ta cũng có dục, mắt nhìn thấy cảnh sắc dục, tai nghe những cái thân dục, mũi ngửi những khí dục, hương dục, chúng ta miệng là nếm những vị dục, mà thân thức chạm những sức dục. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đó là một cái sự đó căng. Đức Phật thì tuyên bố là một cái sự giam cầm đó, cùng tắc công cây cũng không phải thật kiên trì đó căng, tấm lòng lý ái cái gì ăn mới là chỉnh diễn tối căng giam cầm. Như vậy bây giờ chúng ta đang làm người mà nhiều khi hỏi quý vị thấy đời khổ thật sự đó, khổ thật sự. Bây giờ Đức Phật là dạy chúng ta đó, chúng ta ăn đó, chúng ta nhìn thấy cái gì đẹp đó chúng ta cũng chánh niệm chút xíu, chúng ta nhìn thấy cái gì đẹp. Nên Đức Phật này nói rằng một cái người mà nam á nhìn người nữ thấy người nữ đẹp, một người nữ nhìn người nam thấy đẹp, lúc người đó là còn cái tuổi xuân tân, hoặc một lúc nào đó người đó có còn cái sự hấp dẫn, nhưng mà đến một lúc nào đó cái người đó lưng nó cong như cái lớp nhà, tóc bạc rồi răng nó rụng má lốp, thì lúc bây giờ chúng ta nhìn vào đó chúng ta thấy sợ hãi, cái người này bệnh hoạn, cái người này đi đứng mất tiền, thì Đức Phật người đó cái đó là cái nguy hiểm của tắc, cái vị ngọt của tắc, cái nguy hiểm của tắc. Và Bậc Thánh biết được như vậy nên các Bậc Thánh tu tập, dù trẻ cũng hiểu được thì cũng tu, mà già hiểu được cũng tu, bất luận là người nào khi hiểu được Phật pháp họ đều tu để đoạn trừ cái mầm mống thanh tử luôn rồi. Nên chính vì như vậy nên chúng ta thấy rằng dục ái đó là một cái gì mà nó cột trói ở trong cái tâm chúng ta. Bởi vì nơi đây Đức Phật thầy dạy chúng ta tâm tham á, tâm tham sanh lên, nó có gì biết rằng tâm tham á, tọa hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham tọa hỷ hợp tà hữu trợ, tâm tham tọa hỷ vô tà ly tà vô trợ, tâm tham tọa hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham tọa cả hợp tà vô trợ, tâm tham tọa cả hợp tà hữu trợ, tâm tham tọa cả ly tà hữu trợ, tâm tham tọa cả ly tà hữu trợ. Chỉ có tám tâm tham này thôi, mà tám tâm tham này nó tăng lên, nó có những cái tâm sở đồng tâm như là xúc thọ tưởng tư định mệnh căn tác ý tầm tứ tán giải trần thủy dục, hoặc là khi vô tàm những quý phóng vật là tham, hoặc là tà kiến, hoặc là ngã mạn, thì những cái tâm này đó nó thanh ở trong những cái tâm tham, nên đó, chúng ta thấy rằng Đức Phật nói cái tâm tham của chúng ta đó là một phần danh quẩn mà Đức Phật gọi là cái tâm bất thiện ta cần phải đoạn trừ, đó là tâm tham, tâm sân và tâm si. Tâm tham thì có tám loại tâm tham như vậy, nhưng mà ở đây tham là nó là một sự ưa thích, một cái sự khát khao. Như vậy dục ái là cái gì muốn nói cái sự khát khao trong lòng chúng ta. Nên chúng ta thấy một cái người muốn tu tập đó ăn họ cũng phải chánh niệm tỉnh giác, ăn cái vật thực này để làm gì, để cho chúng ta đó không có bị khổ não bức bách vì cái chứng bệnh đói. Chứng bệnh đói nó nung nấu chúng ta, bây giờ chúng ta ăn là chúng ta no, thì chúng ta biết rằng để ngăn ngừa cái bệnh đói này, ăn để cho thân thể này không bị nhiệt não, ăn để duy trì cái thân này để hành phạm hạnh. Chúng ta dù là người cư sĩ, chúng ta đừng có nghĩ rằng đối với cái người xuất gia mới tu, mà những người cư sĩ nghe cái pháp của Đức Phật là những người đã tu rồi. Chúng ta thấy như là cái người huấn luyện voi đó, đến cá nó có nói thỉnh thoảng chúng con cũng hành về cái khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thỉnh thoảng chúng con cũng hành về khổ đế, cũng hiểu được khổ đế, cũng tu tập đến đoạn từ tập đế, thỉnh thoảng chúng con hành như vậy. Mà chúng con thấy nó rất là nhiều cái lợi ích, thì chúng ta mới thấy tại sao mà Đức Phật này nói là cái dục ái đối với chúng ta, mỗi người chúng ta là luân hồi dài hay ngắn đều là do cái lòng tham của chúng ta. Mà nơi đây Đức Phật thì nói là mình tu đoạn từ cái lòng tham ngay hiện tại này, chứ không phải là Đức Phật này hứa hẹn với chúng ta tương lai à, một cảnh giới nào đó, một cái cảnh trời nào đó, một cái cõi vĩnh hằng nào đó mà Đức Phật đã nói rằng nếu mà chúng ta nhìn nhận khổ đó thì chúng ta thấy trong cuộc đời này vua chúa quan hay là mệnh hậu mệnh mệnh phụ phu nhân, những người quan hậu, những người hoa khôi rồi đó à, những người mẫu đó thì họ không có một người nào không khổ. Mình nhìn vào họ, họ rất là khổ và khổ tối ngày, họ khổ đủ cái chuyện hết. Mà khổ là gì? Cái khổ mà mình phải học hành à, rồi lúc đó mình già mình chết rồi mình sanh làm người, nếu mình có tốt mình sanh làm người mình phải học hành lại cái từ đầu, rồi mình cũng có chồng có con, rồi cũng đi thi hoa hậu, thi á hậu hoặc là thi người mẫu à, rồi cũng có người chắc chúng ta, rồi đến lúc mà cái sắc đẹp chúng ta tàn tạ rồi chúng ta không còn làm người đó nữa, nhưng mà cái dư âm á, cái lòng dục đó nó vẫn còn. Rồi chúng ta chết đi, chúng ta bán thân, rồi nếu chúng ta biết có phước, rồi chúng ta có thiện tâm á, chúng ta được sanh làm người thì những cái việc mà 80 năm hoặc 100 năm về trước chúng ta bắt đầu làm lại, thì chúng ta cứ làm như vậy hoài á, đều là do cái dục thái nó cuốn chúng ta trong cõi dục. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng một cái người cư sĩ cái chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật, tuy rằng mình có chồng có con, mình vẫn ăn những cái loại ăn ngon, mình thấy những cái cảnh đẹp, mình ngửi những cái mùi thơm, mình miệng mình xúc chạm, miệng mình ăn những vật ngon, thân mình xúc chạm êm ấm, nhưng mà người này phải chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là phải hành. Lúc nào mình thầm mình bị cuốn hút trong dục lạc là cuốn, nhưng mà lúc nào mình hành được mình phải hành. Cũng như chúng ta sống vậy, chúng ta không thể là tách rời ra cái lòng, cái tâm tham thì nó có mãnh lực, nó tác động cho cái thân chúng ta làm việc việc hưởng thụ, mắt thấy tai nghe mũi ngửi miệng nếm thân xúc chạm, những cái sự hưởng thụ của thân, khi tâm tham nó có mặt á thì nó tác động chúng ta làm những việc đó. Nhưng mà khi chúng ta tỉnh ngộ đó, chúng ta thấy được một cái sự ly tham á, là chúng ta dùng cái tâm thiện để chúng ta tu thiền, chúng ta dùng cái tâm thiện hợp trí đó, có trí để thấy được cái sự dục đó, nó nguy hiểm. Cái dục nó đưa đến cái đau khổ luân hồi, tâm già đau chết, người thương phải xa, người ghét phải gần, cầu muốn không được, ngủ quẩn ngủ muốn ngủ quẩn, này nó khổ lụy như vậy. Nên cái tâm thiện hợp trí làm cho chúng ta thấy được cái vấn đề mà Đức Phật đã nói về dục nó cuốn hút chúng ta. Người này dùng cái tâm thiện hợp trí để tu thiền, tu thiền quán, để quán thấy được cái lòng tham ái ở trong sắc, trong mắt, trong khinh, trong lỗ tai, trong khí, trong cái lỗ mũi, trong thiệt, trong cái miệng, tâm thân, tâm cái sự xúc chạm, thì đó quán xét được á, thì vì đó từ từ mới nhả đi cái tham ái. Mình thấy như mình ăn một món ngon á, thì mình thấy nó ngon thật sự, nhưng mà vô nhà cầu á thì nó hôi kinh khủng. Mình uống những cái loại nước mà mình thấy nó ngon như vậy, nhưng mà đi khi mình đi tiểu nó hôi kinh khủng. Không biết quý vị nào có tự mình có thấy được điều này hay không, có nhiều khi quý vị biết có nhiều người á họ đi tiểu, họ vô nhà cầu họ tiểu rồi đó, mình vào đó mình chịu không nổi. Nhưng mà quý vị biết rằng những người đó họ ăn uống những cái loại nước uống ngon, nhưng mà bên đó quý vị thấy không, những cái mùi hôi kinh khủng. Nên thường thường quý vị thấy bây giờ người ta, các nhà khoa học cũng có nói đó, nếu mà mình tài nước hoa càng nhiều á thì cái mùi hôi mình càng nặng. Mình tài nước hoa càng nhiều á thì cái người mình nó có mùi hôi càng nặng. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng tại sao đó, tại sao có những cái loài mà có những cái loài mà giúp chúng sanh mà hưởng dục và khô tháo, những loài trâu, loài chó, loài ngựa, tại sao có chư thiên đó, họ hưởng những dục lạc đó, họ rất là nhẹ nhàng, họ chỉ nắm tay thôi, họ chỉ ôm nhau cái là đủ rồi. Còn những cái loài súc sanh đó thì họ nó còn cuồng liệt hơn nữa, bởi vì do cái tâm tham nó thúc đẩy mạnh mà nó sanh làm súc sanh đó, nó có nhiều cái cách mà hưởng dục đó. Nó tốc thổi, nó không phải những vị trời mà những vị trời cao đó, nhiều khi họ chỉ cần nắm tay nhìn cái là họ thỏa mãn lòng dục, họ không phải khô tháo như là những chúng sanh ở cõi thấp, những chúng sanh càng thấp chừng nào nó càng khô tháo giữa chừng đó. Thì chúng ta là làm người á, chúng ta làm người là giữa cái cảnh chư thiên á, chúng ta là một cõi vui thấp nhất, nhưng mà cõi vui của chúng ta nó có nhiều cái khổ, như là chúng ta thấy khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ người thương phải xa, chúng ta thấy khóc, khổ người ghét chúng ta thấy gặp mặt, khổ thời tiết nóng lạnh, buổi mồng rắn rít, rồi khổ của tha nhân cõi trời thì không có những cái điều này nhiều. Nên quý vị biết cõi trời muốn ăn là có ăn, muốn đi thì có thần thông đi, muốn nhớ kiếp trước thì nhớ được, chư thiên thì họ hưởng những cái dục lạc, thân nhiệt của họ không bị nóng quá, không bị lạnh quá, lúc nào họ cũng không bao giờ đổ mồ hôi, nhưng mà khi mà họ đổ mồ hôi nát thì họ bị mặt chết. Qua cái bảo điện họ muốn màu gì thì nó hiện cái màu đó. Họ không cần phải có người trồng tỉa, không có người phải chăm sóc, không phân thuốc, không phải cắt tỉa, mà bông hoa họ muốn màu gì thì nó hiện ra màu đó. Muốn cái loại bông hoa nào thì nó hiện ra đó. những cái con đường trong đường bông hoa như thế nào thì nó có như vậy, mình thử tạo hưởng những cái dục lạc đó. Rồi y phục đó, mình muốn là y phục nào, kiểu mô đen mốt nào đó, thì nó hiện ra như vậy. Chúng ta không phải cực khổ, nhưng mà cõi trời vì cõi trời những cái thú vui dục lạc như vậy, nên cõi trời không thể khổ như cõi những loại chúng ta. Cõi những loại chúng ta đó, có khổ, nhưng mà rồi cũng nhìn thấy được những chúng sanh đó, thấp hèn hơn chúng ta, như những loài chúng sanh. Những cái loài mà bị người ta giết hại, ta ăn thịt này cái nọ, ta hành hạ, ta đánh đập, ta có những cái loài mà ta ăn những con vật mà như hồi trưa ta ăn con dê, cái gì biết người ta đánh con dê, đập con dê đó, đến nỗi mà mình nó kêu không nổi nữa, người ta mới làm thịt. Có những cái loài mà thú đó, khi mà họ chết thì bị hành hạ rất kinh khủng. Thì chúng ta mới thấy rằng tại sao mà những chúng sanh này như vậy, chúng sanh này khi mà bị dục đó, nặng quá đó, do tâm tham dục mạnh quá đó, thì đưa ra cái tâm phẩm tấn bất thiện, đọa sanh vào địa ngục ngã quỷ xuất sanh. Thế Atula, do lòng sân nhiều sanh làm Atula, do lòng tham nhiều sanh lào vào những cái loài mà chúng sanh đó, có nhiều cái lòng tham dục mình thấy được. Thì Đức Phật này nói rằng những vị thiên cao quả chúng sanh nghe, tại sao phạm thiên sắc giới không có nam có nữ? Tại vì không, họ không cần bị dục đó, ở trong cái thân, nên họ do cái tâm tu thiền của họ, nó họ sanh về cõi đó đó, họ do cái năng lực thiền nó sanh về cõi bản thiên sắc giới đó, họ không có nam có nữ, không có nam tánh nữ tánh. Một người có nam tánh nữ tánh là do cái sự hấp dẫn của hai bên, nữ thì hấp dẫn nam, nam thì hấp dẫn nữ, mà do cảnh dục đó mà mình sanh vào cõi dục. Còn những người mà tu thiền sắc giới đó, thì họ lại do cái năng lực thiền đề mục, nên họ không có nặng về cái dục lạc của cái thân này. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài biết được như vậy, nhưng mà Ngài nói đến dục ái là cái dục thấp nhất, hữu ái và phi hữu ái. Ngài phân biệt ra những cái loại thấy sai hiểu lầm là do những cái tà kiến, hoặc là do những người có thần thông mà sau khi họ xả thần thông ra thì họ lại bị cái tà kiến sanh khởi lên. Chính vì như vậy nó Đức Phật Ngài mới nói rằng cái dục và ái này đó nó rất là kinh khủng, nó tối buộc tất cả chư thiên trời người. Mà thường thì quý vị nhớ câu chuyện mà chúng tôi sẽ nói về nàng tiên nữ Rohini đó, là em của Ngài Anuruddha thì cũng dường cái tăng xá đến chư tăng đó, thanh lành chư thiên đó, giữa ranh giới bốn vị với đại thiên vương. Mà vị chư thiên nào khi nhìn thấy nàng tiên nữ đó, mỗi người diễn tả dưới trước mặt thích đó, là tôi thấy nàng tiên nữ đó như là nước ở trên thác đổ xuống, cái tâm tôi cuồn cuộn về nàng. Rồi một vị diễn đạt là chỉ thấy nàng tiên nữ là như là tống tắc tận vậy, thúc dục liên hồi tâm tôi hướng về nàng cũng thúc dục liên hồi như vậy. Còn một vị thì nói như là cái ngọn cờ trên đỉnh tháp, cái đỉnh tháp cao, cái ngọn cờ nó phật phật liên tục, nó không bao giờ đứng yên cái cờ được hết. Một vị thì nói rằng tôi nhìn thấy cái tiên nữ đôi đi, tâm tôi giống như lông gà nó béo lại. Thiên chủ giáo thích nói các ông còn đỡ, nếu mà ta không được nàng tiên nữ đôi đi này ta sẽ chết liền. Cuối cùng tứ đại thiên vương nhường cái nàng tiên nữ đó cho thiên chủ giáo thích. Thì chúng ta nghe những cái câu chuyện đó, chúng ta đã thấy rằng tất cả chúng sanh đều bị dục đó. Dục này nó cột cói. Tuy rằng những chúng sanh mà làm phước mà sanh nhiều quá trời đó, nhưng mà mình cũng mong mỏi mình sanh nhiều quá trời, mình được những người đẹp, những cái gì quý báu, những cái gì sang cả, những cái gì lộng lẫy, những gì xa hoa, những cái gì mà tốt đẹp, nên chính là mình tạo phước và tâm như vậy đó. Nên khi mà sanh nhiều quá dục đó, cái lòng dục nó vẫn còn mạnh đối với chúng ta. Trừ khi nào mà chúng ta hiểu được cái lòng dục đó, cho lòng dục nó làm chúng ta khao khát. Dục nó giống như là cái đầu con cắn độc, dục nó giống như là cái đuốc rơm đi ngược gió, dục như là cái người bệnh rẻ ngứa mà gãi vậy, càng gãi càng ra nước vàng, mà càng gãi thì càng không có muốn ngừng lại. Làm dục nó giống như vậy. Nên đó, khi mà chúng ta hiểu như vậy á, chúng ta thấy Đức Phật này nói chúng ta luân hồi lâu lắm rồi, chúng ta tỉnh ngộ hay chưa, chúng ta có thấy được cái lời dạy của Đức Phật chưa. Nếu mà chúng ta thấy được lời dạy của Đức Phật rồi á, thì chúng ta luân hồi rất lâu rồi. Có nhiều khi mình không dám phát nguyện để thành Phật chánh đẳng giác, vì mình nghe nói bị Phật chánh đẳng giác tu cái hạnh trí tuệ đó là bảy a tăng kỳ phát nguyện trong tâm, chính a tăng kỳ phát nguyện ra lời, của bốn a tăng kỳ được tỏ trí, là hai cái a tăng kỳ như vậy đối với cái hạnh tu trí tuệ. Nhưng mà nếu bị tu đức tin á, thì bị kia đó bảy a tăng kỳ, thì vị này 14 a tăng kỳ phát nguyện trong tâm, vị kia 9 a tăng kỳ, vị này 18 a tăng kỳ phát nguyện ra lời, vị kia 4 a tăng kỳ được tỏ trí, thì vị này 8 a tăng kỳ được tỏ trí. Vị kia là một cái vị tu hạnh trí tuệ 20 a tăng kỳ, nhưng mà vị tu đức tin là 40 a tăng kỳ. Nhưng mà những vị đó như là Đức Phật mới cây giá, Ngài các thành Phật cũng trong cái địa cầu này, Ngài tu về cái hạnh đức tin, nhưng mà Ngài cũng thành Phật. Rồi chúng ta thấy những cái vị Phật tu cái hạnh tinh tấn hai vị vị kia là 14 a tăng trì, vị này phải 28 a tăng trì phát nguyện công tâm, vị kia 18 a tăng trì, vị này phải 36 a tăng trì phát nguyện ra lời, vị kia 8 a tăng trì được Phật tỏ ký thì 10, vị này 16 a tăng trì được tỏ ký. Như vậy vị này là phải gấp đôi cái vị đức tin, là vị đức tin 40 a tăng trì, vị này 80 a tăng trì. Nhưng mà những vị Bồ Tát phát nguyện như vậy đó, các vị đó cũng đã thành Phật, trải qua rất là nhiều vị Phật chánh đẳng giác rồi, nhưng mà chúng ta vẫn trôi lăn trong bồn luân hồi. Tại sao tại sao mà chúng ta trôi lăn lâu như vậy? Chính là dục, dục ái này đó, nó làm một cái mặt kích mà Đức Phật này tuyên bố nó kinh khủng, nó chắc kinh khủng lắm. Hoặc là những cái loài cây cối, những công cụ nào nó cũng không bằng cái lòng dục của chúng ta. Mà khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta mới suy nghĩ về Đức Phật để dạy chúng ta do lòng dục chúng ta tái sanh. Rồi những người á, họ tất nhiên một người nào đó, họ nhớ như một người nào đó, họ bi lụy một người đó, giống như Đức Vua mà lúc Hoàng hậu Xuất Phát Đa mà chết đi đó, Đức Vua thương nhớ mà Đức Vua bỏ ăn, bỏ công việc, nằm bi lụy nhớ cái bà Hoàng. Nhưng mà bà Hoàng đó đã chết rồi, có thể tái sanh làm con bò hung cái, bây giờ con bò hung cái chỉ thương con bò hung được thôi, chứ không còn đường thương Đức Vua. Nếu mà Đức Vua cản trở đó, con bò hung cái mà thương bò hung được á, thì con bò hung cái sẽ cắn vào cổ Đức Vua, nó hút máu Đức Vua, và Đức Vua sẽ chết vì cái sự cắn của con bò hung đó. Thì những cái chuyện mà những cái vị có thần thông cho thấy như vậy đó, thì lúc bây giờ Đức Vua tỉnh ngộ. Đức Vua biết rằng là mình sanh ra kiếp này mình được một người nào thương mình đó, do một cái lòng luyến ái, hay là do mình đẹp trai, hay là mình tương đối mình có tài năng này kia nọ, người ta thương mình. Còn nếu mình sanh ra mình cùi lỡ đó, mình cục tay cục chân đó, mình ăn mày lê lết mà sợ người chợ mặt mình cùi không lỡ lói đó, thì cũng chẳng có ai thương mình. Quý vị thấy không, Trương Chi Mỹ Nương á, Mỹ Nương thương Trương Chi về cái tiếng táo, nhưng mà mặt gặp mặt Trương Chi á thì Mỹ Nương hú gào lên vì cái người xấu kinh khủng. Thì chúng ta mới thấy rằng ở trong cuộc đời này mà một cái người thương chúng ta là chúng ta phải nói là chúng ta có phước. Cái phước chúng ta kiếp trước chúng ta tạo như cúng dường y, bây giờ chúng ta sanh làm người đẹp gái đẹp trai, hoặc là cúng dường vật thực chúng ta sanh ra được sống lâu thật đẹp yên vui sức mạnh, có những người nam người nữ nào đó thương chúng ta nè. Nhưng mà chúng ta phải nói nhớ rằng chúng ta có phước chúng ta mới có một người đã thương chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta là giống ông Tắc Bắc Bút Tháo thì giặc cùi sanh ra mình mà lỡ lá như vậy cũng chẳng có ai thương chúng ta, dù kiếp đó chúng ta thương những người thầy người đó, nhưng người đó họ cũng vẫn không thương chúng ta. Như vậy chính dục á nung nấu chúng ta là chúng ta tạo tội, chúng ta rơi vào những cảnh giới khổ đau. Nhưng mà do dục này mà chúng ta làm những cái thiện sự công đức, rồi mong kiếp sau mình tăng ra mình được những cái hạnh phúc này kia nọ, và những cái điều đó khi mà chúng ta được rồi đó là chúng ta sợ mất. Nhưng mà là tất cả chúng ta sống theo hơi thở thôi, chứ vì hơi thở chấm dứt rồi chúng ta cũng từ bỏ tất cả những cái dục đó, cũng dục khỏi tầm tay chúng ta. Không có người nào mà đem được những cái tác dục, sinh dục, khí dục, dị dục, xúc dục đi qua thế giới bên kia, không có. Không có, chỉ đem phước và tội thôi, chỉ có tạo những thiện nghiệp và cái bất thiện nghiệp để đưa qua cảnh giới mới thôi. Như vậy thì chúng ta đến thấy dục ái mà Đức Phật này nói đó rất kinh khủng, rất kinh khủng. Bởi vì chúng ta nghe cái câu chuyện mà ngày chắc cú ba lá thì có người cháu đó nghe tiếng hát của người mất tuổi mà đã phạm cái tội tà dâm, rồi cái bị sư cậu biết được điều này, bị sư cậu bỏ không có chịu cầm gậy người sư cháu dẫn về Tao Bắc Phi đó, thì nó đi lạc trong rừng mà thiên chủ đích thích phải dẫn ngày chắc cú ba lá về kinh thành Tao Bắc Phi đó. Thì chúng ta thấy rằng á, nhiều khi người ta chỉ hiện giờ quý vị thấy á, có nhiều người đã nói rằng người ta chỉ hẹn hò có một bữa, đang gặp mặt một bữa người ta đã sống chung với nhau rồi. Cái thế hệ bây giờ đó, nó vậy đó. Nên nhiều khi quý vị thấy á, những cái điều đó là tại sao? Bởi vì cái thời kỳ này là cái thời kỳ ác pháp tăng trưởng, lòng dục nó tăng trưởng, và thời kỳ này á, là một cái thời kỳ mà thiện pháp co, thiện pháp thối giảm, ác pháp tăng trưởng. Nên chúng ta nó rất nặng về dục, nặng về dục. Bởi vì quý vị thấy á, Đức Phật này biết cái dục ái này á, là một cái gì đó mà rất là kinh khủng, cột trói chúng ta trong luân hồi, trong cái cõi dục này, 11 cõi này nè, 4 cõi khổ và 7 cõi vô dục giới đó là cõi dục. Và cứ cột trói chúng ta nó luân hồi á, hằng không có thể nào đến hết được. Quý vị thấy thường thường mà ví dụ á, một vị mà tu á, làm một vị mà tu hạnh tinh tấn để thành Phật tổ đó là 80 a tăng trì, được ví dụ như 80 cái học hạt cải, một học hạt cải cao đó, một gia phần là 18 cây số, 100 năm có vị chư thiên lấy hạt cải đó, mà lấy hết 80 cái học hạt cải như vậy, nhưng mà những vị đó cũng thành Phật rồi, mà mỗi kiếp giống như một học hạt cải như vậy, mà những vị đó cũng có thành Phật. Còn trong khi đó chúng ta đã trôi lăn trong cái dòng luân hồi đó, kinh khủng, mà chúng ta cũng chưa có phải là người học người rộng hiểu nhiều tam tạng kinh điển, chúng ta chưa phải là người để tu tập thiền quán hay thiền chỉ. Chính vì những điều này, tại sao? Vì những cái dục ái để cột trói chúng ta, và chúng ta không có nhận gì được dục ái bằng trí tuệ, chúng ta không tha thiết thực hành như bạn hạnh. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng những người bị trói bởi những cái dục thiền đó, tâm ưa vào những cái dục đó, chúng sanh bị ma dục trói buộc, gọi là ma phiền não đó, trói buộc chúng sanh đó, trói buộc chúng sanh này rất là chắc, mà chúng sanh này không thể nào thoát khỏi những cái ác nạn. Chúng sanh này luân chuyển chết đi sanh lại trong 11 cõi dục giới, 4 cõi khổ như vậy, cõi vui dục giới cứ như vậy hoài. Và chúng sanh nó luôn luôn mắt nhìn thấy cảnh sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, tiếng ngửi mùi thơm. Nên bình thường quý vị thấy chúng sanh mà có những cái câu chuyện mà người ta nói ẩn ý đó quý vị, lúc bây giờ nó bị cái vị thì khu đó tu á, tu á mà có nghĩa là đắc được thành thông á, mà bị đó là người nam á thì ma nó quá thành người nữ, thì bị đó quá thành nó con chim á, con chim đực, thì ma dương mới quá thành con chim cái, cái vị đó mới quá thành con khỉ đực, thì cái ma dương quá thành con khỉ cái. Mà muốn nói lên ở chỗ này là gì? Thường thường á, cái loài nào á, đực cái ở loài nào á thì hấp dẫn loài đó. Cái con người chúng ta mà nếu mà chúng ta gặp con chuột đực hay chuột cái nó không hấp dẫn chúng ta. Nhưng mà chúng ta người nam á, thì có người nữ là hấp dẫn, người nữ thì có người nam là hấp dẫn. Nên nó quý vị thấy cái dục này đó là muốn nói đến như vậy. Và có nhiều cái hình ảnh ẩn dụ cho chúng ta thấy một cái vị mà tu hành có thành không như vậy, nhưng mà biến quá đó, thì ma cũng biến quá ra như vậy. Và thường thường chúng ta biết rằng á, chúng ta dù chúng ta có tu thiền, chúng ta có tu thiền, chúng ta bắt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chúng ta đè nén được dục. Nhưng mà rồi có thể chúng ta có thần thông, tiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha văn thông, thần thông, tốt mạng thông. Nhưng mà cũng chưa phải là người thoát ly được dục, quý vị. Quý vị thấy Đức Phật này kể lại những kiếp đức Ngài là Bồ Tát đó, Ngài tu thiền có thần thông đó, Ngài mặc bộ đồ bằng vỏ cây đó, Ngài ban hư không đó, cua lột lột như vậy. Hoàng hậu nghe cái tiếng áo của đạo sĩ mà bay tới, hoàng hậu đang nằm chờ đặt bát cúng dường đó, mà hoàng hậu khoác lên mình một cái miếng vải mòn, một giống một cái khăn nằm vậy thôi. Khi mà đứng lên đó, cái thân hình của hoàng hậu cũng hiện diện như vậy đó, làm cho bị đạo sĩ đó quại thần thông, quại thần thông giống như là con quạ mình gãy cánh té xuống vậy đó. Thì chúng ta thấy đó, Đức Phật ngày mới kể là những kiếp đó, Ngài tu hành có thần thông như vậy mà Ngài còn bị gãy, bị quại thần thông do cái dục ái này. Chứ đừng nói đến những vị tỳ khu bây giờ mà tu mà không có chứng đắc được thiền định, mà làm sao mà có thể thoát khỏi được cái dục được. Nên chúng ta thấy rằng cái dục này không phải là chúng ta dễ thoát được. Nên thường thường quý vị thấy có những cái trường hợp như thế này. Chúng ta có đứa con trai, đứa con gái thương anh chàng đó hay cô nàng đó. Bây giờ nó thương mình không cản được, nhưng mình cho nó lập gia đình đi. Rồi lúc đầu nó có con á, đầu tắt mặt tối, rồi mặt mày nó bèo nhèo hết rồi, mình mẩy nó lắm lên lắm, lúc đó mình mới nói nó bây giờ nó mới chịu nghe lời mình. Chứ lúc mà nó thương rồi nó không bao giờ biết nghe lời mình. Mình nói nó có thể tự giận nó chết, hoặc mình nói nó có thể là nó bỏ mình. Nhưng mà bây giờ cứ cho nó có chồng hay có vợ đi, rồi nó tự lo, nó khổ lị quá. Mà Đức Phật thì kể là có một kiếp đó, Ngài cũng thương bà hoàng hậu đó, rồi Đức Vua mới tìm cái cách để mà tỉnh ngộ Ngài đó. Thì lúc bấy giờ bà hoàng hậu đó được cho Đức Vua cho vị đạo sĩ đó, nhưng mà chưa có nắm tay nắm chân gì được hết đó, thì bà kêu đi xin cái này, rồi vừa về cái bà đi kêu xin cái kia, rồi xin nó từ ngày này tới ngày kia, rồi xin cây làm nhà, rồi lợp nhà, rồi xin nồi niêu, xin con chảo, rồi xin kén bát, rồi xin đũa, rồi xin búa bữa củi, rồi xin dao rửa, xin riết. Cái cuối cùng Đức Bồ Tát đi tới đi lui không mà muốn chờ nắm tay nắm chân được bà hoàng, cũng không có nắm tay nắm chân gì được, cứ tối ngày đi xin riết vậy đó. Thì đạo sĩ mới suy nghĩ tại sao mà mình khổ lị đến mức độ này. Lúc trước Đức Vua tôn thờ mình bao nhiêu thì bây giờ mình lại xin cầu xin Đức Vua bao nhiêu đó. Cuối cùng đạo sĩ mới nói thôi giờ trả bà hoàng lại cho Đức Vua. Đạo sĩ phát tâm tu thiền để đắc thiền bay về núi Di Mã Lạc Sơn. Và đạo sĩ nói rằng đạo sĩ sẽ không bao giờ trở lại kinh thành này, tại vì kinh thành này mà đạo sĩ giống như con chim công mà nó trở thành con quả đen vậy đó, nó thê thảm đến mức độ đó. Đạo sĩ nói là đạo sĩ không trở lại cái hoàng cung này nữa. Mà chính là vì đạo sĩ vào cái vườn thượng quyển của Đức Vua, mà Đức Vua ái kính, Đức Vua tỉnh lại, rồi cuối cùng bị chuyện như vậy. Thì chúng ta mới thấy rằng á, trong cuộc đời này Đức Phật mình tuyên bố rằng á, chính cái dục á, dục làm cho chúng ta á, bất ổn, mà chúng ta á, không bao giờ hiểu được, không hiểu được nên chúng ta á, bị cuốn hút và đau khổ. Và chính cái sự cuốn hút đau khổ đó, đó nó truyền miên muôn thở. À, nên á, Đức Phật á, khi mà Ngài thành tựu Phật quả rồi, Ngài đổ cho bà Như Đà La, đổ cho La Hầu La, hoặc đổ cho Hoàng Hậu Ma Gia, hoặc đổ cho Như Tình Hoàng Chư, để cắt bỏ những cái dục lạc, à, để giác ngộ trở thành vị Phật. Yeah. Thì chúng ta mới thấy rằng á, dục ái này nó muôn thở á, nó luôn còn có chúng ta. À, nhưng mà vì có nhiều người đó, họ cũng tận dụng cái tình yêu thương đó để đổ cái người bạn đời của mình, à, đổ cha, đổ mẹ. Tại vì mình sinh ra đời á, mình cũng mình bị té trên đất, nhưng mình cũng nó từ đất mình chống tay mà đứng lên, à, chứ không có một người nào té ở dưới đất mà đứng lên trên hư không đứng lên. Mình cũng bị đau khổ bi lụy vì dục lạc này, nhưng cũng chính vì dục lạc này làm cho cái tâm trí mình á, sáng suốt lên, mình nhìn vào cái khổ lụy này, rồi cái trí tuệ mình nó dài dặn, và cái định tâm chánh niệm của mình á, nó kiên trì, à, chính vì như vậy từ từ mình mới thoát khỏi được cái dục ái này. À, nên chúng ta thấy rằng con người chúng ta đó, à, bây giờ ai cũng biết ăn, biết bao nhiêu là bệnh trong bụng thịt, nhưng mà ăn thì chắc từ từ, nhưng mà không ăn thì chắc liền. À, nên bây giờ chúng ta thấy cũng vậy đó, đối với dục ái đó chúng ta hiểu nó đó, à, nhưng mà chúng ta không phải là tự giận rồi nó sẽ dứt trừ được đâu. Chúng ta tự giận chúng ta cũng không có dứt trừ được dục ái. Từ khi nào chúng ta thấu triệt được cái nỗi khổ kinh khủng này, do nhiều lần chúng ta sanh lên cái trí tuệ để thấy được cái dục và dục ái này là một cái sự khát khao, một cái sự cột trói mà chúng ta rất lâu rồi, cho đến không biết lúc nào chúng ta mới mở được cái sợi dây cột trói này, à, cho đến một lúc nào đó mà chúng ta tỉnh ngộ được. Thì chính những lời dạy của Đức Phật đó làm cho chúng ta tỉnh ngộ. Nên Đức Phật Ngài nói, Ngài thuyết pháp để người ta ly khai, ly tham á, vì người ta ly tham được nên Đức Phật Ngài thuyết pháp. Vì có ly tham được do cái lời dạy của Đức Phật nên Đức Phật Ngài mới dạy. Vì có phương pháp để ly tham nên Đức Phật Ngài đã chứng ngộ được cái chánh pháp và cái phương pháp ly tham đó Đức Phật Ngài dạy. Và những người có lòng tin với lời dạy của Đức Phật đó, họ tu cái phương pháp ly tham này, rồi cuối cùng đó, họ ly tham được. Thì chúng ta cũng thấy, nếu mà chúng ta là người Phật tử đó, chúng ta cũng nói cái gì đó, nếu mà mình gặp ai đó, con cái của mình nó thương một người nào đó, bây giờ mình cản nó sẽ tự giận nó chết, nó nhảy cầu nó chết, thôi bây giờ mình cho nó thương đi, cho nó thương đi rồi đó, là nó tự khổ đó, lúc bây giờ mình mới khuyên nó được. Chứ bây giờ có nhiều khi những đứa con đó, nó không có hiểu được. Có những đứa con bây giờ mình cho nó học, cha mẹ tha thiết cho nó học, nó không chịu học, nó bỏ đi làm, nó đi làm, nó đứng, nó làm bảo vệ. Chúng tôi có cái đọc cái cô đó có làm bác sĩ trong bệnh viện, cô nói cũng có một đứa con trai thôi, gia đình hai vợ chồng làm để lo cho nó học mà nó không chịu học, nó học mới lớp 9, lớp 10 là bây giờ nó nói đi làm bảo vệ, mà nó đứng một ngày buổi sáng đứng 4-5 tiếng, buổi chiều đứng 4-5-6 tiếng như vậy đó, có nghĩa là nó đứng một ngày như vậy 12 tiếng đồng hồ. Nhưng mà sau này nó cũng thấy được khổ quá, nhưng mà bây giờ học á, thì nó sẽ bớt khổ. Học khi mà học rồi có cái kiến thức á, làm ông này mà kia được. Nếu mà không học á, chỉ đứng mà để làm bảo vệ ở cái công ty mà đứng như vậy hoài cũng rất là khổ đi. Thường thường quý vị biết rằng á, con người chúng ta đó bị vấp phải rồi chúng ta mới sáng mắt ha, bị đau khổ rồi chúng ta mới tỉnh trí được. Nên Đức Phật nói cái dục á, là nó nung nấu chúng sanh, nhưng mà chúng sanh có thể tỉnh trí được do cái trí tuệ người đó dài dặn. Rồi có nhiều người chưa có tỉnh trí được đó, thì họ bị dục đó đai miếng họ, nung nấu họ, rồi họ thấy họ đau khổ quá, họ được cái duyên nào đó với cái lời nói của một bậc hiền thánh nào đó, hoặc một cái bài kinh nào của bậc hiền thánh nào họ coi, nhưng họ tự nhiên họ tỉnh ngộ. Nên chúng ta cũng là những chúng ta như vậy. Nói đến cái chi pháp thứ hai là hữu ái. Hữu ái là gì? Cái thanh hữu, hữu ái này thì nó nhiều hơn quý vị. Hữu ái này là nói đến chúng sanh ở trong 26 cõi vui, chúng sanh ở trong những cõi như là 7 cõi vui dục giới, hoặc là 16 cõi sắc giới. Nên chúng ta thấy những cái vị phạm thiên mà đắc được tam quả, sanh về cõi vô phiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện nghĩa và sắc quốc cánh, vẫn là những vị phạm thiên hữu ái. Vì còn mà ưa thích tâm những cái đề mục thiền, tiền tắc, nên gọi là hữu. Hữu ái có nghĩa là mong có sự có, và vị này ưa thích trong những cái đề mục thiền nên vị này còn tái sanh ở trong cái cõi mà chúng ta gọi là cõi hữu, dục hữu, tắc hữu, hay là hữu ái. Đây là phá quá tâm ha, là sự khát vọng mong muốn trong cái sự tái sanh, cái sự ái luyến trong thiền lạc, và cái sự tham ái có liên hệ đến hữu kiến, hoặc là thường kiến, Có nghĩa là mình làm người thì mình cứ mong làm người hoài, rồi con trâu con bò nó là con trâu con bò hoài, chư thiên là chư thiên hoài, trời là trời hoài, mình là người hoài. Thì những cái tư tưởng thường kiến đó cũng là một cái cách mà hữu ái á. Mình mong 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 mỏi cái sự tái sanh, mình liên tiếp trong cái sanh hữu này. Như vậy á, đó là cái có quá sanh hai, có nghĩa là cái sự khát vọng, cái sự mong muốn trong cái cõi tái sanh. Thì cõi tái sanh ở đây là gì? Mình từ ra bốn cõi vô sắc á, là vô sắc giới, còn lại là chúng ta thấy như là năm định cư thiên hoặc là bảy cõi thiền hữu sắc á, tứ thiền á, sanh về một quả quả, một vô tưởng và năm tịnh cư nhiên á, hoặc là cõi tứ thiền do tam thiền là như là cõi Quan Âm thiên, tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên á, tiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên á, những chúng sanh á ở trong cái cõi thiền sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, thì những chúng sanh này đó đều là do cái có quá tâm ha, cái sự khát vọng mong mỏi, mong muốn trong cái sự tái sanh, có nghĩa là tái sanh về liếm ái về những cái thiền lạc, như là những đề mục xanh đỏ đắng vàng đất nước lửa gió ánh sáng hư không. Mình tu tập những cái đề mục thiền đó và mình dính mắt trong đề mục thiền đó, nên quý vị thấy Đức Phật ngày cũng nói đến cái cảm thọ đó, trong cái bài kinh Khổ Quyển có nói đó, cái vị ngọt của thọ, cái nguy hiểm của thọ và cái sự xuất ly thọ. Cái vị ngọt của thọ đó là những cái cảm giác ở trong các cái loại từng thiền, như là hỷ lạc trong cái sơ thiền, những cái sự nghĩ lạc đó, nó là một cái cảm thọ, nó chỉ là thọ quẩn ở trong cái sự khát vọng ở trong cái thiền. Như vậy á, thì cái thiền lạc sơ thiền, nhị thiền, tám thiền nữa, những cái thiền mà có hỷ có lạc đó, thì những cái thiền đó là những cái chúng sanh liếm trong cái thiền đó. Nên khi mà lên cõi thiền vô sắc đó là vị đó xả lạc xả khổ diệt kỷ ưu chứng và xuống không vô biên tứ. Đó là một cái trạng thái thiền vô sắc, rồi thức vô biên tứ, vô sở ưu tứ và phi tưởng tứ. Như vậy hữu ái có quá tâm ma đó là nói đến cái sự khát vọng mong muốn trong cái cõi tái sanh, cái sự liếm ái trong cái thiền lạc. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với chúng ta là những chúng sanh mà luân hồi thì chúng ta đã sanh làm những cái vị chư thiên vạn thiên rồi. Nhưng mà chúng ta thấy Đức Phật này nói trong bài kinh Tư Tưởng Thống đó, ngài có nói ngài không sanh lên năm tịnh cư thiên, nếu mà ngài sanh vào đó thì ngài không trở lại cõi này rồi. Đó là muốn nói đến những vị phạm thiên bất lai đó, những vị phạm thiên bất lai là năm tịnh cư thiên đó, như là cõi vô thiền, vô nhị thiện kiến, thiện nghiệp và tất cục khánh đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói rằng nếu mà chứng đắc được cái tình thánh tam quả mà sanh về năm tịnh cư thiên, ngài đã viên tịch niết bàn. Nhưng mà ngài không có trong quá khứ về luân hồi, ngài không có chứng được tam quả để sanh về năm cái tịnh cư thiên, mà ngài cứ lên xuống trong cái cõi dục cõi đủ này. Như vậy thì quý vị thấy vì có nhiều kiếp chúng ta thấy Đức Bồ Tát bắt được bát thiền ngũ thông đó. Bát thiền ngũ thông là phạt thành không đó. Thì bát thiền thì chúng ta tính bốn thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc giới đó, thì ngài có thể sanh lên cõi hữu hoặc là cõi vô sắc hữu, hoặc là chúng ta có thể nói rằng ngài sanh lên cái cõi mà làm phạm thiên vô sắc đó, không nguyên tứ, thức vô biên tứ, vô sở hữu tứ và phi tưởng tứ. Nhưng mà những cái sanh hữu này đó, nó vẫn còn, mà những cái sanh hữu này đó, khiến cho nó cái sự tham ái đó, nó cũng là một cái điều kiện. Nên ở trong cái giáo lý tứ đế tập đế là sở hữu tham, mà cái sở hữu tham này đó, thì chúng ta muốn sanh vào cái cõi trời hay cõi phạm thiên đó, đều là do cái nhân. Ví dụ chúng ta thấy một cái vị phạm thiên đó, vô sắc đó, lúc mà cái tâm thiện đó, là tâm thiện vô sắc sanh lên đó, rồi cái tâm quả cũng có ba nhân nữa, cái tâm thiện có ba nhân, tâm quả có ba nhân, nhưng mà lúc bắt bị tái sanh đó, do tham và do si đó, nó hai nhân nữa là tám nhân. Nên trong cái cuốn mà của ngày thiền sư mà thiền ba ao có nói đến lúc mà mình chết mình tái sanh đó, dù cái thiên dục giới hay là phạm thiên sắc giới hay phạm thiên vô sắc giới tục sinh thì có tám nhân hết. Tám nhân là gì? Tâm thiện đó có ba nhân vô tham vô sân vô si, rồi cái tâm quả nó có ba nhân vô tham vô sân vô si, rồi cái tập đế là tham và ế tham thì có si, thì nó si là cái sở hữu bất thiện biến hành, si vô tàm quý phóng vật chính là cái tâm sở si là vô minh, và cái tập đế là cái sở hữu tham. Như vậy đó, hai nhân này á là với tám nhân kia là tám nhân, có tám nhân này á, nên chúng sanh sanh lên nó là có nhân chứ không phải có nhân. Mà chúng ta thấy rằng những cái vị sanh lên á, mà do luyến ái những cái thiền lạc á, thì vẫn biết, vẫn do cái tâm thiền, do cái tâm thiện sơ thiền sắc giới, hoặc tâm thiện nhị thiền sắc giới, hoặc tâm thiện tam thiền sắc giới, hoặc tâm thiện tứ thiền sắc giới, thì chính những cái tâm thiện thiền sắc giới này nó có ba nhân vô tham vô sân vô si, thì cái tâm quả thiền sắc giới nó sẽ dính liền vô, nó trở thành trọng nghiệp. Mà khi chúng ta gọi là người có trọng nghiệp thiện đó, là người nhất định cái sanh bởi thiền đó, mà cái tâm thiện không quả, cái tâm quả nó sẽ cho nó làm việc nghiệp nghiệp tướng tướng tướng, và tâm thì làm việc tác phục tội kiếp và tử đó, cho những cái tâm thiện sắc giới đó, đó là tâm quả. Tâm quả cho do tái sanh về cái cõi cõi phạm thiên sơ thiền, do tâm thiện sơ thiền, phạm thiên nhị thiền, do tâm thiện nhị thiền tam thiền sanh về ba cõi nhị thiền, tâm thiện tứ thiền cho sanh về ba cõi tam thiền, tâm thiện ngũ thiền cho sanh về bảy cõi tứ thiền. Như vậy ở trong cái giáo lý mà Thập Nhị Duyên mới nói đó, nghiệp thức đó, và quả thức đó, nghiệp thức đó là muốn nói đến những cái động lực, quả thức là muốn nói đến đến 19 cái tâm quả đi thực sinh. Ở trong đó có hai tâm thẩm tấn, rồi tám tâm diễn thiện giới, chín tâm tâm quả đáo đại, đó là năm tâm thiện sắc giới, là bốn tâm thiện vô sắc giới. Như vậy là 19 thứ tâm này là làm việc tục kinh cho cái tâm 31 cõi. Như vậy thì khi mà chúng ta thấy rằng Đức Phật là bị chắc cảnh chánh giác và ngày biết hữu ái có quá tâm ra là cái sự khát vọng mong muốn trong sự tái sanh, và ngài nói rằng cái đó là cái vị ngọt của cảm thọ. Rồi ngài cũng vẫn biết là những chúng sanh lên đến đó thiền từng dẫn luôn, nhưng mà khi mà họ quả thiền đó, họ có thể rớt xuống và thấp. Nên bình thường cũng có nói đến A Di Đàm, là nói đến cái vị mà chính thiền, khi mà họ tử đó, thì họ có thể mà sanh làm người 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 cõi cõi người, dù họ chết đó, họ cũng không có rơi vào cõi khổ. Cái kiếp mà kế của họ là họ quả thiền rồi họ chết là tăng xuống làm người, làm người tăng nhân. Và họ có thể tu thiền, họ nhớ được một kiếp, hai kiếp, ba kiếp gì đó, năm kiếp, mười kiếp gì đó. Chính vì họ nhớ được như vậy nên có cái phi hữu ái đó quý vị. Phi hữu ái có nghĩa là họ hiểu sai chấp lầm, họ có sự chấp chặt sai lầm ở trong ngũ quẩn đó. Nên cái hữu ái đó, đó là một cái điều mà Đức Phật này biết chúng sanh do đặc lực thiền, là do thiền lạc đó mà sanh lên nó có cái vị ngọt, và cái hoài thiền là có sự nguy hiểm. Và bậc thánh biết được cái ngũ quẩn này á, sắc quẩn, thọ quẩn á, dù là cả cái cảm thọ nó cũng đều là vô thường hết, nó là pháp hữu bi do tri tư tác thành. Mẹ phàm những gì pháp hữu bi do tri tư tác thành nó đều là vô thường, khổ, vô ngã. Nên á, những cái người mà không có được nghe Đức Phật thuyết pháp, và không nghe được các bậc thánh từ đệ tử Đức Phật thuyết pháp á, thì chúng ta nó sẽ không bao giờ biết được cái vấn đề bị ngọt của cảm thọ. Nên cái bậc thánh hiểu được cảm thọ bị ngọt đó, nên bậc thánh không có chấp thủ. Nên vị đó vượt qua sanh hữu là vị đó dứt trừ cái hữu ái để chứng đắc được đạo quả A-la-hán, để không còn tái sanh nữa. Như vậy á, chúng ta biết được những cái điều mà Đức Phật á, chúng ta biết những cái điều mà Đức Phật ngài đã chứng ngộ, và với cái túc mạng trí minh á, ngài biết được với cái sanh tử minh á, ngài biết được, hay là với cái những cái chủng trí ngài biết được, với cái y tứ thiền miên trí ngài biết được cái tùy miên phiền não của chúng sanh, những chúng sanh nào còn cái tùy miên phiền não nào thì Đức Phật ngài hoàn toàn biết hết. Và khi ngài biết như vậy ngài mới nói đến cái hữu ái có quá tâm ham. Nên đó, chúng ta biết rằng chúng sanh mà ngoại đạo thì họ có thể chứng thiền, họ sanh về những cái cõi thiền thôi, chứ họ khó mà chứng ngộ được đạo quả niết bàn. Từ những cái thời kỳ mà không có Đức Phật, mà những cái vị có duyên thành độc giác Phật đó, những vị này mới giải thoát luân hồi được thôi. Còn lại tất cả chúng sanh đều phải nghe cái lời giảng dạy của vị chánh đẳng chánh giác để thực hành trở thành tinh quang giác. Dù là những cái vị chư thiên phạm thiên, hay là dù những sanh ở dục giới, chúng sanh này gặp Đức Phật đó, mà nghe được chánh pháp đó, thì mới tu tập, mới biết trừ được phạm thiên đó, cũng là đệ tử của Đức Phật. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật này có tám hội chúng đó, ở trong đó có những hội chúng phạm thiên á, ngày đến đó nhiều trăm lần, nhiều ngàn lần, ngày đến đó và ngày giáo hóa những cái vị phạm thiên đó, để cho những vị đó biết được cái nguy hiểm cảm thọ, và những cái loại cảm thọ dù là thiền chứng như là lạc khỉ đó, nghĩa là chỉ là một cái cảm thọ mà thôi. Nên quý vị thấy ở trong cái thiền quán của ngài Bát A cũng có nói rằng với nghĩ thọ tôi thở vô, với nghĩ thọ tôi thở ra, hay là trong tương ưng bộ kinh đó, cái phẩm tương ưng hơi thở đó cũng có nói đến một cái cảm giác mà hỷ thọ đó, hơi thở vô hỷ thọ thở ra đó, với lạc thọ tôi thở vô, với lạc thọ tôi thở ra. Và tư tưởng có lục bình thêm đó là nói với hỷ ngũ tầm ngũ tứ thở vô, hỷ ngũ tầm ngũ tứ thở ra, hỷ vô tầm vô tứ thở vô, hỷ vô tầm vô tứ thở ra, hoặc là lấy với lạc thở vô, với lạc thân thở vô, với lạc thân thở ra, với lạc tâm thở vô, với lạc tâm thở ra đó. Thì á, những cái cảm giác lạc thọ này đó là những cái vị tu thiền quán biết nó chỉ là một cái cảm giác mà thôi. Thì á, cái người hữu ái đó là những người khác dần trong cái sự ái tâm, ái luyến trong cái thiền lạc. Và những cái cảm thọ đó là những cái vị ngọt tối chặt, những cái vị mà không có giác ngộ được cái pháp Bụt Thánh. Như vậy á, thì những cái tham ái nó liên hệ đến hữu kiến là cái sự thanh hữu. Ở trong đó có thường kiến là những cái vị phạm thiên á, sống hoài, thường thường những vị mà có nhiều khi suy nghĩ đó, họ nghĩ là họ sống hoài như là vị đại phạm thiên á, tại vì họ sống suốt một kiếp trái đất, còn những vị phạm những thiên á, họ sống một phần ba kiếp trái đất, họ sanh ra nhưng mà họ chết trước. Những vị phạm thiên á, đại phạm thiên nghĩ rằng mình sống tồn tại, sống miên diễn, như là chúng ta nghe phạm thiên bát thế, còn là tài trí nghĩ rằng mình là bất sanh bất diệt. Thì Đức Phật sẽ biết được cái tài trí của phạm thiên bát thế, nên ngài biết cho biết phạm thiên bát thế do sanh về cõi quảng quả bằng 64 kiếp trái đất, rồi 32 kiếp trái đất, rồi 18 kiếp trái đất, hoặc là 8 kiếp trái đất ấy. Thì Đức Phật sẽ biết được những cái cõi mà phạm thiên bát thế tái sanh từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp như vậy, Đức Phật sẽ biết được như vậy. Nên chúng ta thấy rằng khi mà ngài thuyết giảng cái phạm thiên bát thế để phạm thiên bát thế bát thế từ bỏ cái hữu ái, từ bỏ những cái tài kiến để chứng đạt được đạo quả. Còn cái đức phi hữu ái ý phá quá tâm hai đó là cái sự khát vọng ở trong ái, ái tham mà có liên hệ đến tà kiến hoặc là đoạn kiến hoặc là tà kiến và đoạn kiến, tức là ái vô hữu kiến hoặc là đoạn kiến đó. Thì ở trong này á, thì quý vị thấy có những cái vị mà do họ tu tập mà họ thấy được sai lầm đó. Nhiều khi họ nhìn thấy những chúng sanh thai sanh chết rồi tiêu mất, nên họ có một cái tà kiến, cái đoạn kiến, hoặc là họ nhìn thấy chư thiên cõi lục dục chết rồi biến mất. Mà quý vị thấy ở cõi trời đó là quá sanh á, chúng sanh nó sanh ra thì có mặt nhưng mà chết rồi cũng tự động biến mất, chứ không có phải như là già cả mắt lờ tai điếc linh mỏi nó dùng, hoặc là hơi thở mong manh rồi từ từ chết. Mà chúng sanh đó là quá sanh, sanh lên đó, cũng quá sanh mà chết cũng là biến mất. Như vậy thì phạm thiên á, cũng là những chúng sanh quá sanh, nên nhiều khi những cái vị mà nhận thấy sai lầm đó, phạm thiên cõi sắc giới chết rồi là tiêu mất. Sắc giới như là ba cõi sơ tiền, ba cõi nhị tiền, ba cõi tam tiền, hoặc là cõi quảng quả, hoặc là những cái cõi tự thiên đó. Mà ở đây là chết là biến mất là gì? Có nhiều khi đó họ coi một vị nào đó, nhưng mà vị đó có thể là viên tịch niết bàn, mà viên tịch niết bàn nghĩa là không còn cái gì hết, nên họ mới nghĩ rằng chết là không còn cái gì. Nhưng mà đối với các bậc thánh biết nó không còn đó là do cái năm cái quả, năm cái nhân hiện tại nó không có, ví dụ như do ái không có, do thủ không có, vô minh không có, hữu và hành không có, thì năm cái nhân không có thì năm cái quả tương lai luân hồi không có. Nhưng mà những cái người có tà kiến đó, thì họ có những cái kiến đoạn kiến đó, thì họ lại thấy sai lầm, họ thấy sai lầm nên đó, họ bị vào những cái tà kiến này. Còn những cái vô hữu kiến này có nghĩa là họ chấp những cái sự sai lầm, họ không có hiểu đúng những cái gì mà Đức Phật này đã dạy, họ không hiểu được, họ không hiểu đúng. Nên nó cái phi hữu ái quý phá quá tăng hai đó là cái sự khát vọng tham ái đến cái tà kiến, đó là đoạn kiến, có nghĩa là chết rồi là mình mất. Nhưng mà trong cái lời dạy của Đức Phật mà mình hiểu được cái giáo lý thập nhị nhân duyên đó, không phải là mình nói mình hết là hết, không phải là người ta nói mình hết là hết, hoặc là không phải do mình nói hoặc người ta nói, mà mình còn năm cái nhân hiện tại đó, như là mình còn ái, còn thủ, còn vô minh là che đậy sự thật, mình không biết được nguyên nhân sự thật, mình không biết được nhân quá khứ, không biết được quả tương lai, không biết được nhân quả hiện tại, hoặc là không biết được tứ đế như khổ tập diệt đạo, mà chúng ta chết, chúng ta mất ở đó, do là nhiều khi chúng ta là người quá thanh, thì chúng ta chết ở đó là có nhiều khi chúng ta nhập niết bàn, có những bậc thánh nhập niết bàn mà mình không có biết được, hoặc là chúng ta chết ở đó rồi đi tái sanh chỗ khác mà mình không có khả năng để theo dõi sự tái sanh của chúng ta. nên nhiều khi mình cho rằng là chúng ta nó chết là mất, chết rồi là mất, không có nữa. Như vậy đó, đó là những cái chứng sanh mà tà kiến, mà chúng ta thấy rằng do cái sự che lấp, che khuất của cái sự tái sanh đó, do vô minh che khuất, do tham ái còn có đó, mà chúng sanh nó mới nhận diện được. Nên họ nhận lầm lạc là do những người tái sanh chết rồi tiêu mất. Có nhiều khi họ chết đó, chúng ta thấy như các bậc thánh, các vị đó viên tịnh niết bàn chết là mất, như là ma dương nó đi tìm kiếm thức phục sinh nhưng mà không có. Thì có những người khi mà họ có tà kiến mà nghĩ rằng những vị đã chết là mất, nên họ có cái đoạn kiến, có nghĩa là chết là mất. Nhưng mà đối với các bậc thánh thì ngài biết được cái nhân duyên nó hiện hữu và cái nhân duyên nó hết thì nó viên tịnh niết bàn, chứ không phải là mình nói nó mất hay là người ta nói mất hay là mình và người ta nói mất mà nó mất. Không phải do ai nói mất mà nó mất, mà cái nhân duyên nó không có thì nó mất. Nhân duyên có thì nó hiện hữu. Đó là cái luân hồi có cái năm nhân thì đưa nó năm quả, năm quả nếu không giết trừ thì nó tạo năm nhân mới và đưa đến năm quả tương lai nữa. Không có thể nào mà giết trừ được. Như vậy thì quý vị thấy những cái người mà họ rơi vào cái phi hữu ái đó, là họ bị dính mắc vào cái tà kiến, mà cái đó là cái đoạn kiến, họ nghĩ thật chết là hết. Nhiều khi ở thai sanh, hoặc là nhiều khi cõi tiêu thiên dục giới, hoặc là phạm thiên sắc giới, hoặc là họ thấy những cái vị phạm thiên vô sắc như là không vô biên tướng chết rồi biến mất, hoặc là thức vô biên tướng chết rồi biến mất, vô sở hữu xứ thiên chết rồi biến mất, hoặc là phi tưởng phi tưởng xứ thiên chết rồi biến mất. Thì những cái vị đó do thấy những người khác mà nhận sai lầm, hoặc là bản thân của mình thấy nhưng mà mình không thấy đúng nhân duyên nên mình cũng bị sai lầm, mình cũng bị tà kiến, hoặc là do khả năng mình thấy không hết được. Ví dụ bây giờ quý vị thấy một cái người mà sanh thì cỡ vô tưởng á, suốt 500 kiếp trái đất như vậy đó, họ tồn tại như là cái pho tượng đá, rồi họ có cái tâm tục sinh, rồi giờ họ nhớ là họ nhớ không nổi, họ nhớ không nổi nên họ nói là họ tự nhiên mà có, họ tự nhiên mà có, thì cái đó là một cái loại tà kiến. Như vậy thì quý vị biết rằng những cái điều đó Đức Phật ngài biết được, và ngài cho biết rằng có những chúng tăng khởi lên cái tà kiến đó, có nhiều khi hữu kiến hoặc là phi hữu kiến, hữu ái hoặc là phi hữu ái, những cái chúng tăng nó có những sự sai lầm ở trong đó. Như vậy đó thì mình nhận thấy cái sự đoạn diệt đó, cái tà kiến những cái đoạn diệt, tức là ái vô hữu kiến hoặc là đoạn kiến, nghĩ là chết là hết nhưng mà mình không hiểu được cái nhân duyên, mình không hiểu được cái ái, cái thủ, cái vô minh nó là phiền não, không hiểu được cái hành động của mình nó như là thân khẩu ý hành, hoặc là hữu là những dục hữu, tắc hữu, vô tắc hữu là những cái nghiệp luân hồi, và không hiểu được cái quả luân hồi như là thức danh sắc lục nhập lục thọ, không hiểu được cái điều kiện nhân duyên để có năm cái quả hiện tại này. Và chính mình nhận sai lầm như vậy đó, mình rơi vào cái phi hữu ái, có nghĩa là cái đoạn kiến, một cái loại đoạn kiến. Hoặc là những cái ái do hữu kiến, có nghĩa là họ rơi vào đoạn kiến hay họ bị suy nghĩ, hoặc là cái tri kiến của họ không có đúng đắn, thì Đức Phật thì biết được điều này và ngài cho chúng ta biết rằng những cái đó là những cái tà kiến. Như vậy thì chúng ta thấy có những chúng sanh họ bị những cái phiền não lậu hoặc á, mà những cái sự trói buộc á, họ không có hiểu được, do cái tà kiến họ chưa có đoạn trừ bằng tu là quần thánh đạo thánh quả á, nên họ còn bốn cái tâm tham hợp tà. Như vậy thì cái tà kiến nó vẫn còn đối với tất cả chúng sanh. Những cái tà kiến được chấm dứt khi mà đạo quả tu đồ quần, tư đạt hàm hoặc an hàm hoặc an hán. Còn đó, nếu không có đoạn trừ được cái tà kiến đó thì không thể nào đạt được cái tình hạnh. Nên chúng sanh đó, vì còn cái tà kiến đó nên sanh hữu cõi khổ. Nếu mà hết tà kiến đó, thì bốn cõi khổ thì không còn tái sanh. Như vậy chúng ta thấy rằng cái sự tái sanh có mặt hay không có mặt ở bốn cõi khổ đó không phải do chúng ta nói, cũng không phải do thượng đế thần linh hoặc bất cứ một người nào mà nói, mà do cái điều kiện nhân duyên nó có như vậy, nó có tà kiến thì có đưa vào bốn cõi khổ, mà hết tà kiến rồi thì không có đưa vào bốn cõi khổ nữa. Như vậy là những cái điều mà Đức Phật ngài dạy là chúng ta thấy được bằng pháp của trời, và chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Rồi chúng ta thấy những đó là những cái điều là cái nghĩa vô ngại, pháp vô ngại là nghĩa vô ngại, thì chúng ta thấy được những cái điều kiện, những cái nhân duyên và thấy những cái pháp như vậy đó, thì chúng ta hiểu được những cái gì mà Đức Phật ngài chứng ngộ, các bậc thánh ngài chứng ngộ, và ngài tuyên bố lên đó, ngài tuyên bố lên đó bằng cái đạo quả, cái trí tuệ giác ngộ giải thoát của một vị chánh đẳng chứng giác, chứ không phải nói phàm nhân. Ngài đã thật sự chứng đắc được và ngài tuyên bố lên như vậy. Như vậy thì chúng ta là một người mà Phật tử đó, chúng ta nghe một cái người nói về vấn đề nào chúng ta không vội bác bỏ, cũng không vội chấp nhận, và chúng ta đem so sánh đối với kinh với luật đó, những gì Đức Phật hiện dạy về về dục hữu kiến hữu hoặc khi kiến hữu đó, thì dục dục hữu sắc hữu và vô sắc hữu đó, mà chúng ta hiểu được như vậy đó, mà chúng ta chấp nhận là không phải là chúng ta không có suy tư, và chúng ta không phải chấp nhận với sự mê mờ, mà chúng ta chấp nhận với cái trí tuệ, cái trí tuệ chi xét theo cái pháp mà Đức Phật ngày bậc chánh đẳng chánh giác đã chứng đắc. Như vậy đó, một ngày nào mà chúng ta làm như vậy đó, thì chúng ta không có bị xu hướng, không có bị cuốn hút theo những cái gì sai lầm, và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hiểu được những điều này do chúng ta đã từng nghe pháp, do chúng ta đã từng học pháp, và chúng ta đã suy tư về chánh pháp. Như vậy đó, thì quý vị thấy đó, những cái người mà bị phi hữu ái đó, cái sự khát vọng khác, cái sự khát vọng ái có liên hệ đến cái tà kiến, tức là đoạn kiến đó, tức là những cái người đó nghĩ đến cái người có tưởng có sắc, có tưởng không có sắc, họ nghĩ rằng cái đó nó mất. Những cái điều đó Đức Phật ngày tuyên bố không có phải, mà cái đó là cái sự tái sanh có nhiều chi á, họ là khỏi vô sắc hoặc là họ khỏi hữu sắc, tùy theo cái chứng sanh nó tái sanh ở cõi nào, và do cái tâm cái tục sinh sanh vào cõi nhất bổn hữu, tứ bổn hữu, ngũ bổn hữu, hay là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, đều là do cái nghiệp hữu, do cái nghiệp và cái nghiệp hữu thôi, chứ không phải là do thượng đế thần linh hoặc là do phạm thiên, bất cứ do ai, mà chúng sanh nó tục sinh là đều do cái tiền não của mình. Như vậy á, thì cái bài học hôm nay á, nói về dục ái á, là cái sự khát vọng mong muốn thụ hưởng cái dục lạc ngũ trần, tham luyến theo cái cảnh sắc sinh cái gì. Thụ ái là có quá tham tha, nó là sự khát vọng mong mỏi cái sự hiện hữu tái sanh, sự luyến ái trong những thiền lạc, và cái sự tham ái có liên quan đến cái ngũ kiến hoặc là thường kiến. Còn phi hữu ái á, phi quá tham tha đó là cái sự khát vọng hay là tham nó có liên hệ đến tà kiến, tức là đoạn kiến, tức là ái hữu kiến hoặc là đoạn kiến, có nghĩa là một cái sự hiểu sai chấp lầm là như vậy. Thì bài học hôm nay đó thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì con xin kính đảnh lễ trình tọa, để chưa mới vào bây giờ thì con thấy có một mình trình tọa thôi, không có thấy trình tọa Phật Tân, cũng không thấy được tính nữa. Nhưng mà nãy thì con tính dài cũng dài biết chứ, nhưng mà bây giờ thì thật sự con cũng khó chịu, cũng đang tổ mũi, nên bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi giảng với như là trình bày. Bây giờ thì con kính đảnh lễ thần tọa và những kính dân các phần phước đến cho tông đức tăng với bà cô nữ cùng tất cả quý vị, tất cả chư thiên. Bây giờ thì con xin kính thỉnh thần tọa để siêu cầm mic thần tọa có thể nói thêm cái ý gì tọa cần triển khai, thì con biết cùng tọa có ở trước máy không? Dạ con không biết cùng tọa có trước máy không? Dạ con xin gửi mic cho thượng tọa.
Dạ sa thứ lần thai. Con xin thay mặt cho toàn thể Phật tử trong room, chúng con kính thỉnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Đăng là từ bi dẫn giải bài học hôm nay. Dạ, con có thấy thượng tọa Đại sư vào trong room. Con không biết hôm nay là thượng tọa Đại sư khỏe hay không, và có thể cầm nút được hay không. Dạ, nếu được thì con kính thỉnh thượng tọa Đại sư. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Xin hỗn gì có nghe được chúng tôi nói không? Chưa bao giờ mà trong rừng chúng ta nó đi đến cái chỗ mà sinh hoạt tệ hại như bây giờ. Ở trong rừng không có vị giáo sư nào hết, ngoài trừ thượng tọa Pháp Đăng của chúng tôi. Mà thượng tọa Pháp Đăng vừa giảng xong, lẽ bây giờ chúng tôi đều họp chúng tôi hỏi thượng tọa Pháp Đăng nữa. Và không lẽ thì chúng tôi lại tiếp tục giảng. Cho nên bây giờ chỉ còn có hai cách. Một là thượng tọa Pháp Đăng sẽ hỏi trực tiếp với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ theo câu hỏi đó chúng tôi trình bày. Còn nếu như mà không thì chúng ta đóng rung sớm. Ồ, thấy thượng tọa Pháp Đăng đã đưa tay tín hiệu vào, xin kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Con kính lễ thượng tọa. Thì đúng là trong pháp cú mà một có một dạng giảng sư thấy nó cũng không khổ mà trong Phật pháp mà đúng bữa nào mà ba giảng sư thấy cũng khổ mà hai vị lại thấy khổ dữ lắm. Đúng là thời gian hai tiếng đồng hồ thì cũng phải nói là cũng khó mà nuốt trôi hết. Vì thôi bây giờ thì con với thượng tọa cũng gái gái bữa nay con cũng hôm nay tự nhiên nãy còn khỏe, tự nhiên giờ con giải lý xong dùng chảy nước mũi luôn rồi. Thôi bây giờ con đặt, con không biết thượng tọa khỏe không, nếu mà thượng tọa khỏe thì con sẽ hỏi, còn nếu thượng tọa không khỏe thì có lẽ là không biết giả khỏe. Nếu thượng tọa giả khỏe thì bảo đảm rồi. Giờ con hỏi thượng tọa câu với thượng tọa trả lời đi, thượng tọa hỏi thì con nghĩ mệt chứ con trả lời tiếp. Ở trong ba cái loại ái đó, dục ái, hữu ái thì cũng dễ hiểu. Còn nói đến phi hữu ái, ý phá quá tanh ha, có nghĩa là cái khát vọng, cái sự khát vọng ái có liên, ái tham có liên hệ đến tài kiến, có nghĩa là đoạn kiến. Có nghĩa là đoạn kiến, có nghĩa là mình nghĩ chết là hết đó, chết là hết đó, cái đó là một cái phi hữu ái. Hoặc là hữu kiến hoặc là đoạn kiến, có nghĩa là mình thấy sự đoạn diệt thôi. Thì con muốn tỉnh thượng tọa thì kêu, có nghĩa là đối với cái phi hữu ái đó chúng sanh đó thì dính mắc mà đến cái bậc thánh là sẽ không còn cái phi hữu ái, không còn điểm sai. Và nếu mà phàm phu thì nhìn nhận các cái tôn giáo hay là học hiểu như thế nào để mà tránh được cái phi hữu ái này, có thể tránh được hay không, do cái sự học hay là phải đến sự tu chính là mình có thể tránh được. Và con kính đừng tòa đề siêu thảo luận câu này. Nếu mà thảo luận xong rồi đừng tòa có đặt câu hỏi thì con cũng sẽ trả lời vậy.
Sa thú xin tri ân mình thường tội bóp đăng. Hôm nay được nghe thường tội bóp đăng cười tươi thì tôi biết là sức khỏe của thường tội rất tốt. Chúng tôi sẽ trả lời cái câu hỏi của thượng tọa đang vừa nêu. Trước hết chúng ta xác định cái gọi là phi hữu ái nhĩ khấu qua tân hà, tức là chỉ cho ái đoạn kiến ở trong giải có cái chỗ này tathat katama trong cái tầng hạ. Ở đây thế nào là hữu ái? Sat adhiti sahato ravo sagyaro chittasa sahravo ayam vuchiti trong cái tầng hạ. Tham liên quan thường kiến, đây gọi là hữu ái. Tất cả các tâm ma quý số của tình hà của chế đã thích chí sang đa tô ra vô ai ăn vô chất kiến quý số của tầng hà. Tham ái liên quan đến đoạn kiến, đây gọi là phi hữu ái. Áo xây xa tầng hà cam tầng hà, còn những cái tình trạng ái còn lại thì gọi là dục ái. Như vậy thì ở đây xác định điều là tà kiến là câu hữu với tha, tà kiến câu hữu với tha. Mà nếu như thường kiến mà câu hữu với tham thì tham đó được gọi là hữu ái. Còn nếu đoạn kiến câu hữu với tham tương đương với tham thì tham ấy được gọi là quý số của tình hạt thì hữu ái. Ở đây trong trường hợp này, trong thanh tịnh đạo, ngài Phú Thế Cô Xá cũng có nhắc đến cái vấn đề hữu ái, phi hữu ái. Nếu như một người có cái sự tham đắm trong tỉnh sắc, tỉnh thân, cái khí, cái xúc, khởi lên cái tư tưởng chấp rằng sắc thân khi bị dục hấp dẫn này sẽ thường còn không có, không bao giờ biến mất ở đời ta. Như vậy gọi là ái thường kiến, mà chúng ta gọi là hữu ái sau cái tình hà. Còn khi một người hưởng dục sắc thân hư vị xúc, người này có cái quan điểm rằng chết là hết, do đó sống phải hưởng thụ. Người này có tư tưởng liên quan đến đoạn kiếm như vậy trong lúc mà hưởng thụ năm chục lần, thì đây được gọi là phi hữu ái hay là ái đoạn kiếm. Ngoài thường kiếm và đoạn kiếm ra, tất cả các sự luyến ái tham đắm khác đều gọi là dục ái cả. Đó là điều mà chúng ta nói sau của chú giải. Còn cái phần đầu của chú giải đó, khi mình giải thích rằng tập thác phải chỉ cảm ơn quân nô muốn cô ra vô cảm ơn tận hại cái sự ái tham ở trong năm dục trưởng dưỡng, tức là sắc thân hương vị xúc gọi là dục ái. Rupa rupa sa vệ xúc chandara vô cha đi cần tiếp sắc sắc tân đi thi sẽ là tổ ra vô sa vô sa quá quá tê nạ và thần anh chắc sa quá thần hà. Ở đây nói thêm nhiều, tức là khi nói đến hữu ái thì có cái sự như tham muốn, sanh hữu, sắc giới, vô sắc giới, tức là tham muốn sự tái sanh nha. Tham muốn trong cái sự tái sanh. Lại nữa cái sự thỏa thích trong thiền và ái tham liên quan đến thường kiến. Như vậy gọi là sau cái tầng hà. Như vậy cái đoạn đầu của chú giải thì ở đây gọi là hữu ái, nó có năm, tức là cái sự tham muốn thành đặt ra vô, cái sự tham muốn cảnh giới tác tâm dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Rồi lại nữa cái sự người có cái sự ưa thích thỏa thích ở trong trạng thái thiền, thiền lạc. Người nữa là ái tham trong liên hệ đến thường kiến, như vậy gọi là biến số của tình hà. Như vậy gọi là số của tình hà hữu ái. Tôi trên đây đi thiết sang cho tôi ra vô quý số của tình hà thì cũng giống như đoạn sau, tức là ở đây khi nói đến phi hữu ái là ái có liên quan đến đoạn kiến. Ở đây chúng ta nên biết rằng chúng sanh biểu hiện tham ái qua ba cách. có sự thích thú nhiễm đắm ở trong dục lạc ngũ trần, chỉ đơn giản như vậy thì gọi là dục ái. Như là người ta ưa thích nhìn cảnh sắc, ưa thích nghe tiếng hay, ngủ ngủ mùi thơm, lưỡi nó vị, nó vị ngon, chỉ đơn thuần như vậy gọi là dục ái. Một cái tình trạng thứ hai đó, thì trong chú giải với sư thích mắt giá thì giải thích một người khi mà họ làm cái điều tốt gì đó rồi họ nguyện, họ thiết tha mong mỏi cái cảnh giới tái sanh sẽ tốt đẹp ở trong cõi chư thiên và còn thiên, thì như vậy ái cái sanh hữu thì gọi là hữu ái. Rồi khi mà chứng thiền thì thế vị hành giả có cảm giác mát lạnh, bởi vì năm phiền cái để được lắng dịu. Vị ấy thỏa thích trong cái pháp thiền mà mình đã chứng nhận đắc, như vậy cũng gọi là hữu ái. Một người có cái tư tưởng thường xuyên như vậy gọi là hữu ái. Như vậy ở đây chúng ta thấy rõ cái chi pháp trong cả năm trường hợp này đều là hữu ái. Như vậy thì còn lại có ái tham liên quan đến đoạn kiến, vì anh ta muốn hưởng dục lạc. Xin lỗi quý vị, nên xin lỗi quý vị nhân chương trình bị gián đoạn chút. Thì ở đây khi mà chúng ta nói đến phi hữu ái thì chúng ta phải hiểu chữ hữu ái, chữ hữu là có, là còn. Chứ cái chữ hữu này chúng ta không nên nghĩ rằng đó là còn cái sanh hữu. Còn cái chữ quý phá quá đó, chữ quý tiếp được hữu này nó phối hợp với chữ phá quá, có nghĩa là không, không có. Quý phá quá là không có. rơi vào cái tình trạng đàm tí, còn xấu quá thì rơi vào cái tình trạng thường ký. Chi pháp rõ ràng như vậy, chúng ta cần phải hiểu rằng là ở trong cuộc sống của chúng ta có ba cái trường hợp mà chúng ta ái chấp. Một đứa bé nó không có một khái niệm nào về thường kiến hay đoạn kiến, nó chỉ biết là ăn cái bánh ngon, nó thích thú ăn, nó thích thú với viên kẹo được mẹ cho. Hay là một người thông thường khi họ đói, họ ăn một bữa ăn ngon lành, hoặc là mắt họ nhìn thấy cảnh sắc đẹp, tai họ nghe tiếng nhạc du dương êm dịu, họ thoát sức những vật thơm, họ ăn những cái vật thịt ngon, họ cảm xúc với tờ cảm xúc êm ái dễ chịu, mát mẻ, thoải mái. Thì như vậy nha, chỉ gọi là dùng bái thông thường. Chừng nào mà một người họ hưởng tác dục, họ có cái tư tưởng mong muốn cái hạnh phúc này, cái ái này nó tương trường tồn vĩnh hằng, đừng bao giờ biến mất, thì như vậy gọi là hữu ái. Một người hưởng dục sắc đẹp trên hai mùi thơm ngon xúc lạc với cái tư tưởng là sống phải hưởng thụ bởi vì chết là hết, không có đời này không có đời sau, không có các loại hóa sanh, không có cái gì gọi là hành vi thiện ác, không có cái gì gọi là quả phước quả tội của cái thiện nghiệp và ác nghiệp, vân vân. Khi mà họ chấp thử như vậy đó thì gọi là phi hữu ái. Đó là ý nghĩa mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận, câu hỏi trực tiếp của Thượng tọa Pháp Đàn. Có lẽ giờ này Thượng tọa Pháp Đàn đã khỏe sau 50 phút nghỉ ngơi. Bây giờ xin được nêu câu hỏi với để Thượng tọa Pháp Đăng. Thượng tọa Pháp Đăng, hôm nay chúng ta học về bài học nói về ái. Thì dục ái, hữu ái, thì hữu ái đó nó nằm ở trong duyên sinh, mà gọi là thọ duyên cho ái, ái duyên cho thụ. Thì ái trong duyên sinh được giảng giải như thế, giảng giải như khi nãy giờ chúng ta trình bày dục ái, hữu ái, thì hữu ái. Bây giờ một vấn đề mà chúng ta muốn được đặt ra ở đây là chúng ta học cái dược pháp, chúng ta cũng biết là trong 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 tâm hay si, 12 tâm bất thiện này nó sẽ tạo ra tâm tham, tâm sân, tâm si, nó sẽ tạo ra quả bất thiện. Thì quả bất thiện đó là nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiện thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, rồi tâm tiếp thu quả bất thiện, tâm quan sát quả bất thiện, Thế thì cái tâm quan sát đó nó là việc tục sức. Nhưng chỉ có điều là tâm quan sát của bất thiện mà do tâm si phóng dật anh tạo ra thì nó mới không có thành thức tái sinh đâu. Còn tâm tham tâm sân thì cũng đều tạo ra thức tái sinh cả. Vậy thì nếu mà nói cái sự sanh tử luân hồi đó thì nó do quả của thiện hay bất thiện thì thế. Mà hãy là bất thiện thì có tham có sân. Nhưng mà tại sao trong duyên sinh á, tức là nói về tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này, thì trong đó chỉ trình bày về về ái, về tham, nhưng mà không có nói đến sân, nói đến si. Đây là lý do gì mà được nói đến như vậy, trong khi tâm sân nó cũng tạo ra thức tái sanh được, tâm si và nghi nó cũng tạo ra thức tái sanh được, chứ không có nhất thiết phải là tâm tham mới tạo ra quả tục sinh. Vậy thì xin hỏi Thượng Tọa Phật Đăng là nếu nói ái là tập khởi của toàn bộ khổ quẩn này ở trong tương lai thì tại sao lại có vấn đề mà trong diệu pháp nói là tâm tham tâm sân nó tạo ra thức tái sinh, nó tạo ra quả dị thục, tức là quả bất thiện, trong đó ở trong quan sát của bất thiện dẫn đi tục sinh ở thân cổ khổ phân vân. Thì đây là câu hỏi mà chúng tôi xin được nêu ra để hỏi Thượng Tọa Phật Đăng. Xin Thượng Tọa Phật Đăng chia sẻ mà chúng nghe của Thầy.
Nhà nó có thầy nhá, nó mô tầm mời 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 nhá. Nếu mình nói về cái giáo lý tứ đế thì mình thấy Đức Phật này nêu là tập đế thôi, là tham. Nhưng mà khi mình đọc con A-tỳ-đàm thì mình thấy 12 tâm bất thiện từ ra tâm chi phóng dật, còn lại những tâm đó có thể tạo ra tâm bất sinh. Thì ở đây thì nếu mình nói rằng một cái người mà từ cái mình tìm có cái người đó có mấy nhân để đi bất sinh, bởi vì cái người đó tử bằng tâm bằng tâm nào thì tử bằng tâm đó, nhưng mà tử rồi đó, sẽ có một cái tâm nó thanh lên. Như vậy thì quý vị thấy rằng chúng ta thấy một cái người mà khi mà họ tạo ra do 12 cái bất thiện họ tạo ra đó, thì có một cái tâm mà chúng ta gọi là tâm thỉnh tấn, đó là cái tâm đó là nó thuộc về nguyên nhân. Nguyên nhân nếu mà người đó tái sanh là người đó không có nhân sao sẵn, lúc mà bắt nghiệp tướng xuống tướng thì tái sanh á, thì vì đó phải có nhân tham, bởi vì tham á là cái nói đến cái sự nương giá vào do cái tâm nó diễn tiến. Bây giờ phải cuốn hút vào một cái cảnh giới tái sanh thì cũng là do cái nhân bất thiện kia, thì là 12 tâm bất thiện á, thì nó đưa ra tâm tục sinh thẩm tấn. Như vậy mình nhìn vào đó, ví dụ như là do cái tâm tham hay tâm sân là nó cũng có hai nhân hết. Nếu mà tâm si á, thì có một nhân. Một nhân đó là do mình gọi là mình nói gọi là động lực á. Động lực á, thì đó là cái tâm mà gọi là thiện bất thiện. Thì như vậy động lực này đó là cái động lực sân đi thì nó sẽ có si. Nó có hai nhân. Thì bắt lên cái tâm quả đi tục sinh đó, tâm thẩm tấn. Rồi đi tái sanh nó có hai nhân nữa, thì như vậy là cái người khổ á, họ tái sanh cũng phải có bốn nhân. Bốn nhân là cái nghĩa là bốn nhân là bốn nhân bất thiện, có nghĩa là nhân tham, hoặc là nhân sân, hoặc là nhân nhân sân, hoặc là nhân si. Thì nó có hai nhân như vậy, tính ra thì nó như vậy. Như vậy á, thì á, tính ra cái người người khổ á, là có bốn nhân bất thiện, bốn nhân bất thiện. Như vậy mình nhìn vào á, thì và phải có tham, có nghĩa là tham là gì? Bởi vì chúng ta tử là chúng ta phải bắt cái cảnh, bắt cái cảnh đó là cái cảnh đó mà mình do tham á, do tham mình ưa thích. Là bởi vì cái tâm của mình á, mà khi mà mình chưa có tử tâm mà bằng chị A-la-hán rồi đó, thì cái tâm tử là nó sẽ nối liền với tâm khác. Nó là một cái duyên gọi là vô gián duyên, nó nối tiếp liên tục chứ không có thể nào gián đoạn. Bởi vì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chết rồi chúng ta cũng tiếp tục tái sanh thôi, chứ không thể nào chúng ta dừng lại được. Nên cái tính chất vô thường là thay đổi liên tục trong các cái nội tâm của chúng ta. Như vậy thì khi mà Đức Phật thì biết được cái tâm của mình, biết được tâm chúng sanh đó, nên trong cái vi diệu pháp có nói tục sinh đó, mình tính ra từng nhân vậy đó. Cái người tục sinh tam nhân, tâm gì có tiền, hay là như tiền sắc giới, tiền vô sắc giới cũng đều có tám nhân, trong đó có sáu nhân thiện, đó là cái tâm thiện và cái tâm quả. Nó có sáu nhân, có nghĩa là ba nhân vô tham vô sân vô si, trong cái tâm thiện và cái tâm quả. Rồi khi người đó có tái sanh, tái sanh đó, thì người đó cũng phải bắt người tướng chú tướng, là có nghĩa là cái tâm nó bám vào cảnh, chúng ta gọi là tham đó, bám vào cảnh, nương giá vào cảnh, cũng là đi tái sanh. Nó sẽ có hai nhân nữa là tham và si nữa, chứ không thể nào mà đi tái sanh là đều là cái tham hết. Có nghĩa là cái tâm chúng ta luôn luôn nó bắt vào cảnh, nó bắt vào cảnh đó là một cái tham. Bởi vì cái vị A La Hán là viên tịnh niết bàn là vị đó, cái nghĩa là phiền não hết là vị thứ nhất. Nếu điều thứ hai là những vị mà đắc đạo quả tột mạng đó, thì vị đó đắc đạo quả phản kháng là vị đó viên tịnh niết bàn luôn. Có nghĩa là vị đó không có bắt cảnh sắc hay cảnh danh hay cảnh dân pháp nữa, là không còn phải sanh bận cõi vô sắc hay cõi sắc giới hay cõi dục giới nữa, cõi khổ nữa, không còn nữa. Nên cái tâm nó nghĩa là viên tịnh niết bàn, cái sao ấy nó là không còn tâm sinh nữa. Còn đối với chúng sanh của chúng ta đó, thì phải còn cái tham đó, là còn cái sự ưa thích. Mình nói ưa thích như vậy thôi, nhưng mà tâm của mình luôn luôn cũng có cảnh này cảnh kia, mà cảnh này cảnh kia chính là tham. Nên Đức Phật mình nói rằng cái đó là Phật đế. Có nghĩa là tâm mình sẽ có xu hướng theo cái cảnh, giống như lâm châm mình hít tắc vậy đó. Nghĩa là nó phải hít tắc, bởi vì tham nó hít cảnh. Nên chúng ta thấy trong tâm tham á, mình nói đến cái dục á, chúng ta thấy cảnh sắc, cảnh sinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp gì cũng đều có hết, không có thể nào mà không có. Như vậy á, thì chúng ta sẽ bắt cái cảnh đi tái sanh. Như vậy, chính vì như vậy á, nên á, Đức Phật Ngài mới nói trong tứ đế, Ngài nói Phật đế là tổ tham. Vì có Phật đế nên chúng ta mới tái sanh, và vì có Phật đế đó, nên trong cái chuyện não luân hồi chúng ta thấy cái quả hiện tại nói với nhân hiện tại đó, là từ cái thọ có duyên với ái. Mà hễ ái có mặt á, thì điều này do cảm thọ hết, không có một loại ái nào có mặt mà không do cảm thọ. Rồi thủ á, thủ có mặt á, điều này do ái hết, không có một loại thủ nào tăng lên mà không có do ái. Nên quý vị thấy dục thủ, kiến thủ, với tấm thủ, ngã chấp thủ đều do ái hết. Như vậy nhìn vào cái giới những duyên á, và nhìn vào A Tỳ Đàm á, thì rõ ràng nó không có gì gọi là khác nhau hết, nhưng mà chỉ có cái là tỉ mỉ cái cách Đức Phật trình bày trong A Di Đà nó tỉ mỉ từng ly từng tí, nên quý vị thấy đó là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại và biện tại vô ngại. Mà Đức Phật Ngài tuyên bố rằng vị nào mà khi A Di Đà tập chứng đạo quả A La Hán với tuệ phân tích, có nghĩa là tứ tuệ phân tích là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, ngữ vô ngại và biện tại vô ngại. Một cái vị mà trình bày bắt tạng kinh đó thì chỉ trình bày lục thông thôi, thì kinh tạng để đắc đạo quả. Nên cái việc mà trình bày ở trong A Tỳ Đàm á, nó rất là chi tiết, rất là chi tiết từng cái tâm nó tăng lên và nó có nhân nào thì là như vậy đó. Nên đó trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì mà nói về chúng sanh á, dù là cái cõi vui hay cõi khổ á, thì Đức Phật thì cũng nói từng thứ tâm nó tinh lên rồi nó nối tiếp lẫn nhau, danh phò tắc hoặc là tắc phò tắc trợ danh hoặc là danh trợ tắc, nó trợ giúp lẫn nhau, nên cũng gọi là hiện hữu duyên. hoặc là vô gián duyên, hoặc là hoặc là y chỉ duyên. Vì những cái điều đó Đức Phật ngày ngày với cái nhất thiết ký mà ngày thiết cái bộ Bát Tăng Á, cái bộ mà đại tứ đó, thì ngày tuyên bố lên những cái vấn đề này. Nên đó, từ đó những cái vị trưởng lão mới dạy cho Chư Tăng, để Chư Tăng học hỏi, để biết được cái vấn đề mà Đức Phật ngày trình bày, để xóa bỏ được cái hữu ái, phi hữu ái, hoặc là dục ái này, là mới loại trừ được, do cái tính chất của cái trí tuệ của một vị chánh đẳng đánh giác nương vào đó để mà tu học, là nương vào đó để mà cái trí tuệ nó phát tâm, để cái tâm phản kháng, thấy được những cái vấn đề đó, thì ngủ không thì ngủ. Như vậy á, thì nhìn vào á, mà nếu mình nói chúng sanh mà phá sanh theo từng cảnh giới đó, thì Đức Phật trong A Di Đà thì Đức Phật ngài nói từng tứ tâm. Mà bình thường quý vị thấy cái tâm nào làm việc động lực, cái tâm nào làm việc động lực, và cái tâm động lực đó thì chúng ta cũng thường thấy trong cái lỗ tâm động lực á, thì tâm tha, tâm sân, tâm si hay tâm thiện giới, tâm thiện sắc giới hay tâm thiện vô sắc giới đó, đều làm việc động lực hết. Thì khi mà động lực á, thì mình thấy rằng nếu mà trong cái lỗ mà mình bắt nghiệp nghiệp tướng thú tướng đó, rồi á, mình tử rồi mình tục kinh đó, mình thể mà sanh bằng cái tâm nào mình tử cái tâm đó, mà tử rồi mình sẽ bắt cảnh đi tục kinh. Thì nên đó, khi mình có một cái loại tâm nào sanh lên đó, bởi vì chúng ta không có thể nào chặn cái tâm chúng ta lại được hết đó. Cái tâm chúng ta nó diễn tiến theo cái cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh quá khứ, hiện tại, vị lai, nội phần, ngoại phần, nó diễn tiến liên tục trong 21 cảnh đó. Mà chúng ta thấy luôn là chúng ta nằm mơ, chúng ta ngủ, những cái cảnh diễn tiến, hoặc là bất cứ một cái sát na tâm nào sanh lên đó, thì Đức Phật với những vị mà có tha tâm tâm, với tâm của mình biết được tâm chúng ta nó đang diễn tiến như vậy, nên tính được như vậy á, nên nó trong A Di Đà nó phân tích đó, do cái tâm tiện nó làm việc động lực, rồi cái tâm quả nó làm việc tái tục khổ kiếp và tử. Như vậy á, thì cái tâm tiện á, là bởi vì nó là do minh và hành là nhân quá khứ, rồi cái thức á, là cái quả hiện tại. Cái tâm thức á, thì chúng ta thấy có nghiệp thức và quả thức. Nghiệp thức á, là muốn nói đến á, những cái 19 cái thức như tục sinh, 32 thức tình nghiệp. Như vậy á, thì Đức Phật trình bày giới tập niệm duyên hay tứ đế đó, thì nhiều khi tứ đế á, thì chúng ta chỉ nêu gọn gàng thôi. Khổ đế như là khổ sanh, khổ già, khổ đau, khổ chết, khổ người xưa, người xa, khổ người ghét, khổ gần, khổ cầu muốn cũng được, hoặc là khổ ngũ trụ quẩn. Rồi tập đế thì Đức Phật ngày nêu cái tham thôi. Rồi nếu mà chúng ta muốn nói tham trong cảnh sắc, tham trong cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc hay là cảnh pháp, thì nó trở thành sắc dục, thân dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục. Như vậy thì Đức Phật ngày khi ngài nói, ví dụ chúng ta thấy Đức Phật tuyên bố các ông chỉ cần từ bỏ tham thôi, từ bỏ tham thì các ông không có thành tựu nữa. Thì thật sự là tham đó là tập đế. Khi mà nói đến đó là nói tham là tập đế, mà tham đó chúng ta nghe học thì bữa hôm gì chúng ta thấy dục khổ, sắc khổ, vô sắc khổ, hay là dục ái, hữu ái, phi hữu ái đó, đều là do cái sự khát vọng của tham. Mình nói khát vọng như vậy nhưng mà thật sự cái tâm của mình nó bị thích thú, thích thú trong cái cảnh đó. Nên chúng ta thấy nhiều khi mình suy nghĩ cái gì mình cũng thấy thích thú trong đó, bởi cái tâm của mình diễn tiến theo cái sự giống như là một cái sức của cái luồng nước vậy, nó từ cao nó đổ xuống vậy đó, nó cứ đổ liên tục như vậy. Tâm mình nó theo cảnh tắc thân cái gì xuất phát, nó cứ chảy liên tục như vậy chứ nó không có ngừng lại. Nên đó, quý vị cũng nghe các vị như là cái tưởng họ tình tọa địa chiêu, nó tâm chúng ta nó không dừng lại. Mà cái có nhiều người họ hiểu tà kiến là gì, ví dụ tâm nhận thức á, cái tâm nhận thức nào nó cũng chỉ thấy cảnh sắc thôi, nên nhiều khi người ta nghĩ rằng có cái thấy thường hàng, hoặc là tâm nhĩ thức nào á, nó cũng nghe cái cảnh thinh thôi, cái tâm nhĩ thức nào nó cũng nghe cảnh thinh thôi, nên người ta nghĩ rằng có cái nghe thường hàng, cái đó là cái tà kiến. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng nó bị nó thanh diệt liên tục, giống như cái cánh quạt máy vậy đó, nó có hai cánh hay ba cánh nhưng mà nó quay lẹ đó, mình thấy vòng tròn, nhưng mà thật sự nó chỉ có hai cánh hay ba cánh, nó còn khoảng cách gì tấm như, nhưng mà chỉ quay quá lẹ. Thì cái tâm chúng sanh thanh diệt quá lẹ đó, nên chúng sanh nó bị những cái tà kiến này, nên là họ mới cho rằng cái thấy thường hàng, hoặc cái nghe thường hàng, hoặc cái ngửi thường hàng, hoặc là cái sự suy nghĩ thường hàng, nó không phải là thường hàng, vì cái tâm của chúng ta luôn luôn nó bắt cảnh, và nó cứ sân diệt trong cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, nó cứ sân diệt. Mình nói sao tác ảnh, nói nó gọn á, thì tác ảnh thì sân diệt liên tục như vậy. Như vậy thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa đó thì cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta học A Di Đà thì chúng ta phải tính đến từng cái thứ tâm, từng cái thứ tâm. Nhưng mà chúng ta hiểu trong trong cái kinh tạng Đức Phật nói rằng tham là tập kế. A Di Đà nói rằng tham là nó chỉ là sở hữu tham thôi, nhưng mà có sở hữu bất thiện biến hành đó là phi vô tàm vô quý phóng dật. Cái này bất thiện biến hành nó hợp với 12 tâm bất thiện, có nghĩa là tâm bất thiện nào á sanh lên nó cũng có bốn cái sở hữu này đồng sanh và nó có mặt. Lúc bây giờ có tham tà kiến, gọi là tham ngã mạn, gọi là tham. Như vậy á, thì muốn nói đến tham á, thì A Di Đà nói rằng á, bất thiện biến hành nó ở trong 12 tâm bất thiện, mà cái tâm bất thiện nào sanh lên nó cũng có bất thiện biến hành này. Rồi mình nói đến tham tận nó hợp với tám tâm tham. Như vậy tám tâm tham hợp với cái sở hữu tham, nhưng mà cái sở hữu bất thiện biến hành á, khi vô tạm như quý phóng vật nó đều có mặt trong 12 tâm tham, 12 bất thiện hết á, tâm nào sanh lên nó cũng có mặt hết á. Nên mới nói khi á, là vô minh là gốc. Vô minh là gốc, nghĩa là đi bởi cũng như bữa hôm chúng ta học, chúng ta nghe điện thoại đề tiêu nói mình ăn tỏi chua đó, mình tới bác sĩ, bác sĩ hỏi ta bị đau bụng, nói rằng không biết nữa, ăn tỏi bị đau bụng, hỏi ta ăn tỏi vậy thấy cái tỏi thích quá, thích thấy cái tỏi thích ăn, do mình thích đó là tham, mà mình không biết đó là vô minh. Thì chính vì cái không biết là vô minh đó, nên quý vị biết rằng á, mình không biết nên mình mới ưa thích. Bởi vì chúng ta thấy Đức Phật này ví dụ á, ngũ trần như cái đầu con rắn, rắn độc á, là quý vị biết đầu con rắn độc mà nó khô nó chết rồi, mà đụng vô nó bị độc nữa. Ngũ trần nó giống như là cái khúc xương khô là mình liếm hoài, nó giống như liếm nước miếng của mình thôi. Ngũ trần như thớt cái dao vậy đó, ngũ trần như cái đuốc vậy đó, đi ngược gió. Mà cầm cái đuốc mà đi ngược gió tức như nó tát vô mặt mình rồi. Thì cái ngũ trần là mình tham là cảnh tắt thân cái vị xúc đó, tát đó là ngũ trần đó, thì nó giống như là cái đồn dây mượn thôi, giống như cái trái cây độc thôi, mà mình em ăn vô là mình đau khổ lắm. Thì chính cái phần ngày nói về vấn đề đó cho chúng ta thấy rằng cái tham đó, nó lôi kéo chúng sanh, lôi kéo chúng sanh, giống như là cái tâm chúng ta diễn tiến hoài theo cái tham quen như vậy đó. Nên những cái đó mà khi mình có do tham có mặt đó, thì chính là bất thiện biến hành, nó là chi là vô minh có mặt, vô tàn có mặt, vô quý có mặt và phóng dật có mặt. Nên chúng ta thấy khi mà chúng ta bắt chúng đạo quả tu đầu quần mà diệt bốn tâm tham hoặc tà đó, thì chúng ta cũng giảm bớt một phần vô minh, một phần vô minh, một phần vô tàn vô quý. Nên quý vị thấy vị tu đầu quần thành tựu được tàn quý đó, đó là bảy cái tánh sản, tính niệm tàn quý văn trí tuệ đó. Như vậy tàm quý đó là hai cái loại tánh sản mà khi thành tựu đâu quên, thành tựu đâu quên nó thì diệt được á, được vô tàm vô quý ở trong cái tâm bất thiện biến hành, tổ bất thiện biến hành. Còn phóng vật thì vô minh thôi. Rồi còn tham á, trong đó có tham ngã mạn đó, là những cái tâm tham mà liên hệ đến sở hữu ngã mạn và sở hữu tham đó là nó vẫn còn, nên mình gọi là ái sắc, ái vô sắc, vô minh và phóng vật. Thì chính cái ái sắc ái vô sắc là muốn nói đến tham liên hệ đến sắc hoặc là vô sắc. Như vậy là đến A La Hán thì mới diệt trừ cái đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà nói đến tham nó có mặt thì bất luận cái tâm tham nào sanh khởi đó đều có sở hữu bất thiện biến hành, đó là vô minh. Bởi vì mới nói rằng trong giáo lý thập niệm duyên rằng cái gốc quá khứ là gốc vô minh, gốc hiện tại là gốc ái. Tuy rằng nói như vậy nhưng mà lại cũng nói nếu mà hai góc mặt tâm á, luân hồi ba cõi nên nằm ở đâu, vô minh và tham ái á. Nên mình thấy rằng vô minh và hành đó là nhân quá khứ, nó đưa đến thức là ái tâm, thức mới tạo ra danh sắc lục lạc xúc thọ, đó là cái quả hiện tại. Thì chính những điều này á, Đức Phật ngày nói mà khi mà mình có dịp mình học á, thì mình sẽ thấy được cái chi tiết, rồi mình mới từ đó mình mới thấy rằng khi mà mình cái tâm mình nó tâm diệt liên tục, và khi mà từ lúc mà mình bắt cái cảnh nghiệp nghiệp tướng trung tướng mà đi tái sanh đó, thì những cái điều kiện nhân duyên nào đó, thì Đức Phật này cũng biết, và ngài biết được cái tâm thuộc tinh chúng ta, nên đó, mới nói đến cái tâm hỗ trợ, cái tâm vô trợ. Cái tâm hỗ trợ đó thì có sát na chuẩn bị, cái tâm vô trợ thì không có sát na chuẩn bị. Người đó đắc đạo quả rồi, không cần chuẩn bị, mà chỉ cần thành tựu tướng chuyển học đạo quả thôi. Thì ngài biết được từng cái thứ tâm của chúng ta thuộc tinh, nên ngài dạy từng loại từng thứ như vậy. Thì Thì con xin trả lời cái câu hỏi hiện tại như vậy, mà con không biết rằng có phát ý hiện tại chưa. Nhưng mà bây giờ thì con nghĩ rằng chắc nếu mà có lúc nào học lần nữa thì hiện tại sẽ tiếp tục trình bày cho em. Bây giờ thì con xin giới thiệu cái bài học ngày mai. Thì ngày mai con sẽ tiếp tục giảng con Phật hay không phải con Phật, cái bài học ngày mai. Bây giờ thì con cũng tính tỉnh tình phải siêu đi nghỉ. Bây giờ thật sự thì con cũng khỏe, thì cái giấc thương nó không có hành hạ gì hết, nhưng mà nãy giờ thì con cũng đang bị trẻ tuổi. Đúng là thật sự có thân này không bệnh này cũng bệnh kia, mà không tai nạn này cũng khổ lịnh đó. Thôi bây giờ thì con tỉnh tình tọa nghỉ luôn. Bây giờ thì còn có phút nữa thôi. Bây giờ thì mời cô Nguồn Đức Hạnh hoặc là các MC nào thì hôm nay đó thì lên tri ân cái công đức và hoàn mãn buổi học hôm nay. Ngày mai thì chính chúng tôi cũng sẽ giảng tiếp con Phật hay không phải con Phật là các bạn giảng ngày mai. Bây giờ thì còn xin kính đánh lễ. Có bản tin hả? Hay mình đọc bản tin đó hả? Hay là bản tin để là ngày mai? Thôi có bản tin luôn ha, đọc kiếm nó đi ha. Bản tin Phật giáo 3313 do Thích Như Quang dịch nói về ngôi chùa của Trung Quốc thành lập lập toán chống khủng bố mà do huynh Vũ Quốc Phi trình bày. Mời huynh Vũ Quốc Phi.
Thì cứ lấy chi tôi nhất cao hơn để cứ chào lý thì hưởng kiến thức kiến thức được. Sau đây là phần bản tin cái ba đây vừa lại một cái chùa Trung Quốc thành lập toán chống khủng bố hàng giờ chạy à ngày 3 tháng 4 năm 2014. Lo lắng bởi việc tấn công bằng dao chết người đã xảy ra tháng rồi tại một nhà ga. Một ngôi chùa nổi tiếng của Trung Quốc đã đưa một số chư tăng nhà chùa vào toán chấm khủng bố. Toán chấm khủng bố tại ngôi chùa 1700 tuổi trong thành phố du lịch của Hàng Châu là chùa Liên Dinh, gồm có 20 nhà sư và hơn 20 bảo vệ. Tăng của xã trích lời xin tưởng chùa hình. Các thành viên của toán chấm khủng bố được trang bị với khiên, hơi cai và dù côi. Đây là lần đầu tiên một ngôi chùa Trung Quốc thành lập một đội ngũ như thế. Tăng qua xã cho biết thành viên của toán này thực hành Phật giáo ban ngày và ban đêm được huấn luyện với sự trợ giúp của cảnh sát. Sư cho hình nói chúng tôi thành lập toán này để chống lại bạo động và khủng bố tấn công nhằm bảo vệ sự an toàn của các viễn thông và tín đồ Phật giáo. Việc chủ tướng Đức Trung Quốc cho biết ý tưởng này nảy sinh từ vụ tấn công tháng rồi tại nhà ga Kunming ở phía tây nam tỉnh. Khi trách nhiệm cho quân đội từ phía xa khu vực Tây Tân Cương có 33 người chết, gồm cả 4 kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết. Sự kiện đó đã gây chú ý cho các chức sắc nhà chùa. Trung Quốc vẫn còn khúc loạn sau vụ tấn công đó. Và sau khi một chiếc xe tông vào các du khách trên lề quảng đường Tiananmen tháng 10 vừa qua, gây thiệt mạng cho 3 người trong xe và 2 người qua đường. Trung Quốc cho hội này là một biểu tượng tử bởi quân đội Tân Cương. Tuy nhiên, cuộc bạo động như thể chỉ hạn chế ở Tân Cương và các mục tiêu thường là các lực lượng an ninh hoặc nhân viên chính phủ hay là du khách hoặc các địa điểm tôn giáo. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Giá. Xin mời chư chúng xin trở lại điều hành phần còn lại. Xin mời.
Thứ cha tứ làm thai con tỉnh hảo xin thay mặt đại chúng trong râm chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sướng ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn mạng. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức Thân Tâm Thường Lạc Phật Sự Viên Thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giác.
Thank you.